Đạo Niệm Phật, Di Đà Phật. Hôm nay ngày thu đạo tràng niệm Phật, chúng ta đang hội tang ngày mùng 9. Nay là ngày mùng 9 theo thường lệ của hội tang. Bây giờ hôm nay thì sang giờ con tu từ sáng tới chiều hôm nay. Xin chỉ dẫn để chúng ta nghe bài học hôm nay. Thì bài hôm nay cũng vừa nhắc nhở Phật tử đã từng nghe về trợ duyên tự mới, chúng ta chưa quen học nhiều về giáo pháp. Hôm nay với bài giảng này sư sẽ giảng Phật tử chúng ta được nghe để hiểu cách tổng quát một khái niệm về cái sự nhận thức để chúng ta biết cố gắng lộ tu. Tại vì chùa chúng ta không biết gì hết, chúng ta cũng khổ, phải không? Nhiều Phật tử mới đi tu á, tự chưa có quen thì giáo lý, rồi vừa bất chợt nghe sư giảng những bài giảng có vẻ nó hơi cao hơn, hay là Phật tử khó hiểu. Hôm nay sư sẽ giảng bài giảng này để chúng ta được nghe Phật tử mới á, để chúng ta được lãnh hội được đầy đủ hơn và những Phật tử cũ để chúng ta nghe thêm như là Phật. Thêm chút bài giảng hôm nay thì với tựa đề là biết để giác ngộ lo tu, biết để giác ngộ lo tu. Thì đây là bài thơ của vị tổ sư, thường có 4 câu thôi, thì sư cùng thêm một đoạn sau 6 câu nữa thì sư mới đánh nát vị tinh tức thời đây, để chúng ta được học thêm trong cái những phần sau sẽ nhắc nhở thêm, để bổ sung thêm cái phần này để chúng ta được học qua cái bài này. Thì đây là bài kệ rất là tuyệt vời, bài giảng rất là hay, thường rất dễ nghe, rất dễ hiểu, nhưng mà nói lên một cái ý nghĩa rất là sâu sắc về cái tổng quát cái sự nhân của thế gian, của tự thân, và hướng dẫn chúng ta cách tu để chúng ta tiến hóa và giải thoát ngay kiếp này cũng cùng cho lời Phật dạy. Thì chúng ta có biết rằng qua những cái bài giảng mà sư đã dạy được tự học tu, thì chúng ta có biết rằng là với cái pháp môn niệm Phật là pháp môn tấu thắng thù diệu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho những người tu duyên là sau này đời mạt pháp dễ tu và dễ chứng, có nghĩa là dễ thành tựu giải thoát ngay cái sống hôm nay. Đó là pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát. Cho nên có lời trong kinh Phật dạy đó là đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà thoát vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Thì qua đoạn kinh tuyên ngắn ngủi là Phật dạy đơn sơ mà sự rút gọn ở đây chúng ta được nghe đó, thì đời mạt pháp là đời hôm nay, hôm nay là đời mạt pháp. Thì đời chánh pháp rồi sau chánh pháp là tượng pháp, tượng pháp đến mạt pháp, thì mỗi thời điểm đó là 1000 năm. Bây giờ thì hôm nay chúng ta có thời mạt pháp chỉ là 2500 mấy mươi năm rồi. Nói như vậy thì đời hôm nay thì đời đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố tức là gì? Tức là đời sống hôm nay người ta đua chen nhau, thì về so sánh nhau về cái sự sống dữ dằn lắm. Nói như vậy tự thấy trên thế giới đó, nước này nước nọ nước kia nước nào cũng phát triển kinh tế rất là cực mạnh để cho sự hưởng thụ vật chất càng ngày càng là phát triển hơn lên. Cho nên sống ở đời ta chỉ lo hưởng thụ mà, nói như vậy đó, lo hưởng thụ không, nghèo quá khổ quá. Tự thấy từ mà thời con kiến đó, thời con kiến là thời mà con người bị giai cấp phân chia, đó chúng ta bị là đè đầu cởi cổ bởi quan lưu tham nhũng đè ép dân chúng. Cho nên là hồi xưa làm quan làm vua làm ngon làm dân khổ lắm, khổ kiếm mà tử. Cho nên là chúng ta lúc là người dân bị quan đè đầu cởi cổ, xu cao thuế nặng. Nói như vậy cho nên là đời sống rất cực khổ, phân chia giai cấp rất là rõ ràng. Nói như vậy ai mà có chức có quyền có địa vị cái giàu sang cuộc đời quen biết với ông này bà kia thì được sống hạnh phúc rất là sung sướng, làm ăn rất là dễ dàng. Còn dân thì thấp miệng bé cổ rất là khổ sở, rồi bị đài bị đọa đủ thứ cả trên tờ phong kiến rất là khổ sở. Đừng nói chi là chúng ta bị xâm lược rồi là bị mất tự do nữa. Nói như vậy rồi đến thời kỳ là sao phát triển dần dần lên ha, rồi là qua thời phong kiến rồi tới cái thời xã hội này xã hội kia ha, thì xã hội nào cũng muốn là thay đổi cuộc đời con người, nó khó bỏ được cái giai cấp, rồi sống đời sống được là phát triển mạnh, tự lực tự cường, phát triển mạnh lên tới như vậy rồi làm ăn dễ dàng, rồi phát triển đến giàu có nói như vậy. Đó là lý tưởng của xã hội hiện đại hôm nay, dù thế giới nào cũng vậy cả. Thì mục tiêu lý tưởng của xã hội là gì? Là xây dựng cái xã hội được là hạnh phúc phồn vinh, là con người sống được tự hạnh phúc lớn là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, những người phần tử của chúng ta là người công dân ở trong bất cứ xã hội nào cũng giống như là bao nhiêu công dân khác mà thôi. Có như vậy tức là phải siêng năng làm ăn để thật có nhiều tiền để làm gì, để chúng ta được hưởng thụ, rồi đổ lấy công sức mồ hôi chúng ta đã lao làm nhọc cực khổ. Nó như vậy thành ra ai giỏi có sức khỏe tốt, tính toán giỏi thì làm ăn giàu có, hưởng thụ được nhiều. Nó như vậy cho nên nó sinh ra cái sự đấu tranh hơn thua giành giật nhau trong cuộc sống thật là ghê lắm. Cho nên có câu phải nói là thương trường là chiếm trường nè, để nghe đó hả, thương trường là chiếm trường mà mua con tính kế nhau là trù dập nhau ghê gớm đó. Có tiền nhiều thì thè bạc bẹp các tiểu thương nhỏ ngóc đầu vẫn nổi, thấy không? Có thế lực quan quyền thì được nâng đỡ, có như vậy nó làm ăn được trót bọt hết, dù chúng ta buôn bách lậu cũng được, tại vì có thế lực mà được các quan lớn bao che cho ăn hối lộ lót chút đỉnh rồi là trót bọt hết. Cho nên chúng ta giàu rất là nhanh, ta như vậy đó, thì giàu cái phi pháp đó mà, phi pháp thì dẫn đường người ta chở che ủng hộ, phải không? Tại mình có quen, nhất thế gì cân rồi, thấy nhất là có thế quyền gì là tiền bạc, à, thứ ba là có tình cảm, tức là quen biết, à, như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó, cho nên là cuộc sống thế gian lúc nào cũng đua chen nhìn nhìn nhau, để gì? Để gọi là hưởng thụ không ạ? À? Để hưởng thụ không ạ? À? Đấu tranh giành giật hơn thua chiến tranh chém giết nhau cũng là gì? Để là hưởng thụ. À, vị vua cũng lãnh đạo quê đất nước đó, cho nên là sai dân chúng đưa ra chiến trường để mà để giành cái mà cái sự thắng lợi để mà chúng ta làm vua. Như vậy thành ra nước này nước kia nước nọ đấu đá với nhau để sanh ra đau khổ với nhau, là buôn bán vũ khí để mà được giàu có, để mà mặc sức cho dân các nước kia chém giết và đau khổ nhau, tự mình được lời để tiết kiệm vũ khí. Bây giờ cái nước giàu cái nước mạnh nó khôn á, nó đem vũ khí tống tận qua cái nước nghèo, nó gây chiến tranh là cho bắn giết nhau, nó thử súng này dở thì giỏi ha, súng này hay hơn là thua là dở đó, để nó chế ra vũ khí hay hơn tống tận hơn nữa. Rồi thấy không, cái nước nghèo nó khổ lắm. Việt Nam chúng ta hồi xưa cũng vậy, thời chiến tranh là 30 năm, tức là thời gian mà Nga Xô với Mỹ là nó thử súng đạn hai bên đem súng nhau thử luôn, rốt cuộc rồi mình chết phải không đấy. À, nó như vậy đó, bơm này mà thấy phá hoại nó qua bơm khác, người Trung Quốc cũng vậy, rồi và các nước khác ủng hộ hai phía hai bên đều là thử súng không. Rồi ra dân Việt Nam đã đủ hết, nói như vậy chết chóc biết bao nhiêu, sao thì ăn chiến tranh mới thoát nạn đau binh thở là thế. À, bây giờ chúng ta lo làm ăn. Bây giờ những nước khác bây giờ cũng đang bị nạn vậy đó. À, những nước khác bây giờ chiến tranh cũng giống như Việt Nam vậy đó, hồi xưa vậy đó. Như vậy cho nên là đó là một cái vấn đề kinh tế tính toán bằng súng đạn của các nước lớn, à, lấy nước nhỏ làm mồi để mà phát triển kinh tế. Còn những nước mà đã độc lập rồi thì bây giờ sao mà tự do để mà chúng ta phát triển lớn lên, thì trong cái sự phát triển lớn mạnh của mỗi quốc gia đều có sự đấu tranh của từng người cũng là gì, là để giải quyết cái việc ăn cái mặt của dân chúng, là của con người cho được hạnh phúc mà thôi. Nó như vậy đó, cho nên đỉnh cao của bất cứ một cái chế độ nào, một quốc gia nào đều phát triển đi lên để hưởng thụ vật chất hết, toàn bộ là như vậy. Đỉnh cao của con người hưởng thụ là vật chất sung sướng, để đó vậy. Nó như vậy đó, nhưng mà rốt cuộc rồi sao mà tử, có ai được trọn vẹn sự hưởng thụ không? Rốt cuộc cuối cùng đời hưởng chưa bao nhiêu thì là chết. Đó là lớn khác tiến lên, kiếp này sang kiếp khác, đời này sang đời khác cũng thế thôi. Thì cuộc đời là vậy đó. Cho nên đỉnh cao con người làm cái giữ đi cũng là gì? Cũng là để hưởng thụ vật chất mà thôi. À, nhưng mà hưởng không hết rồi chết. Chết là sao mà tử, tiếp tức ở lại nữa. Đó là nguyện để mà trở lại, tiếp tục cái sống mai sau. Đó như vậy đó. Ví dụ mình nước Việt Nam, người dân Việt Nam thì mình chết trở lại làm người Việt Nam nữa để mà ủng hộ quê hương Việt Nam, mà xây dựng nước quê hương Việt Nam nữa, làm con người quê hương Việt Nam nữa, nói như vậy đó. Còn như nước Trung Quốc thì nó nguyện là nó sao đầu thai làm dân Trung Quốc nữa, còn dân Nga, dân Mỹ, dân Pháp, dân Campuchia gì đó nó cũng nguyện trở lại quê hương cũ. Thế đó là gì, là nguyện lương lương hồi đó, như vậy đó. Còn con người chúng ta hôm nay là mình giác ngộ và phát rồi thì là dù cho làm vua làm quan bất cứ quốc độ nào, sung sướng ra làm thế nữa đi, cũng là đấu tranh, là tham lam, là gian khổ, và cuối cùng là tạo nghiệp và luân hồi và đau khổ, chưa chắc gì chứ sao mà đầu thai làm con người trở lại ở đất nước Việt Nam này, nghe không? Mà chúng ta sẽ đọa đài lên tới cái xứ là gì, cái xứ là châu Phi, nghe không? À, ở trong rừng rú thì cái nghiệp chúng ta mới đọa đài trong đó. Hay là chúng ta ở Việt Nam nhưng mà không ở nơi thành phố, ở thị xã Sa Đéc mà chúng ta bị vậy thì tốt chứ, u minh chằn chẹp chứ, ở vùng biển trong rừng cần khổ, phải không? Đó, kiếm ăn kiếm ong kiếm cá sống qua ngày chứ không ló ra mà thành thị được. Vì chúng ta nghiệp nó đưa chúng ta đi vùng sâu vùng xa để ở đó, được thiếu thốn đủ thứ hết. Tại như vậy thậm chí là đưa lên miền thượng du để làm người thượng, phải không? Mọi răng căng tay rồi ra như vậy đó, nghiệp nó nặng nó thiết như đó, phải không? Rồi có người Phật tử chúng ta kiếp sau là chết đi, là cái sanh làm con người ở gì, ở thành phố Cao Lãnh hay là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là thủ đô Hà Nội, ở thành phố lớn, con của ông này bà kia sanh ra được phước tướng, được giàu sang, được hạnh phúc, học giỏi thành tài, làm nhân vật lớn của xã hội, thậm chí tương lai kêu là ông tướng, ông tá, làm vua chừng đó. Thấy không? Là cái bước đó, nó này đầu thai là kiếp sau à, như vậy. Hay là thì Phật tử chúng ta kiếp sau là làm gì, được làm nhà sư à, là nhà sư nó giống cái sư hóa đó, phải không? Đây là giống cái đi trưởng đi sư vân vân. Đây chúng ta làm việc Phật pháp, việc có nguyện cái việc làm của chúng ta nó được là nung đúc lên thành hình cho quả tương lai phía sau của chúng ta. Cho nên tự thấy vấn đề này rất là quan trọng, mà ở đây những cái đạo Phật mà nó phân tích rõ này này cho chúng ta nhận thức để chúng ta chọn một lối sống để mà tương lai chúng ta không bị nó bị gì trong cái dòng lăn quanh lẫn quẩn của luân hồi đau khổ này nữa, mà chúng ta thoát ra cái dòng đau khổ mà chúng ta đang bị cuốn hút trôi lăn từ vô được kiếp người đến nay ở trong cái vòng của con người, trong cái vòng xoáy này, ra khỏi vòng xoáy mới được. Ta tự muốn ra khỏi vòng xoáy được không? Muốn chứ, cho nên chúng ta có đám lô tu nè. Lớp máu của Phật tử chúng ta, lớp máu là gì? Để chuẩn bị ra khỏi vòng xoáy luân hồi đau khổ. Phật tử thích mặc áo này hơn là thích mặc áo gì? Mặc áo dài, khăn trống. Thích mặc quần là áo lụa, hay là thích mặc là áo nhà quan hay là áo nhà vua. Phật tử thích mặc áo này gì? Là để chuẩn bị tương lai. Chúng ta mặc gì? Mặc áo Phật. Mặc áo Phật, đó là chúng ta giải thoát. Để như thế cho nên đây là một cái điều kiện rất là quan trọng của cuộc sống con người mà hôm nay Phật tử chúng ta đã gì, đã chọn lựa được chỗ đầu phấn đấu để đi lên. Cho nên hôm nay đề tài người sư giảng chúng ta nghe đó là biết để giác ngộ lo tu, biết để giác ngộ lo tu. Cái này nhắc nhở hoài phải không? Nhưng mà lâu lâu thì có đề tài mới thì Phật tử chúng ta nghe thôi. Biết để giác ngộ lo tu, cái biết để giác ngộ lo tu, chứ mà biết để giác ngộ không là thôi. Hồi nãy là sử dụng dự là tính ngắt quãng ở một chỗ là biết để giác ngộ thôi, nhưng mà suy nghĩ lại biết giác ngộ không chưa đủ, sẽ phải thêm chữ lo tu nữa chắc ăn. Phải không? Là biết giác ngộ phải lo tu, cho nên có những người học Phật pháp biết là giác ngộ rồi mà không lo tu, phải không? Tử có không? Có chứ, nhiều lắm. Biết giác ngộ rồi không lo tu, mở miệng ra tôi biết đạo, biết đạo nhưng biết tu ra sao hết, thấy không? Đó vẫn là tham sân si, đấu tranh hơn thua, giành giật nhau từng chút thì danh lợi quyền cuộc đời. Thôi như vậy là biết thì giác ngộ mà không lo, không lo tu, mặc dù họ không có làm ác nhưng mà vẫn đấu tranh tham sân si, đấu tranh tham sân si không gây chết chóc đau thương cho ai, nhưng mà vẫn gây phiền não cho nhau, vẫn gây phiền não cho nhau nhưng không giết chóc nhau, phải không? Tử thì đó là một cái gây cái tội lỗi của người tu, của người tu chúng ta đó. Người đời thì tham lam giết chóc cho nhau, giành giật nhau, và người tu chúng ta là vậy, là gây khổ đau cho nhau cũng vì vậy, cũng vì tham lam đó. Nó như vậy, cho nên ở đây biết để giác ngộ mà đó lo tu, rồi lo tu rồi thì mình sống đời sống đơn giản lại, phải không? Để mà chúng ta được thoải mái nhẹ nhàng tự tại. Nếu sống mà tự tại thì chết chúng ta mới tự do, mà sống mà không tự tại chết không tự do được. Tự nhớ nha, sống là tự tại, chết là tự do. Tự tại là không bị ràng buộc, bỏ trói bởi cái gì hết thì chết chúng ta mới tự do. Còn sống là bị ràng buộc cái gì đó thì chết chúng ta là bị gì? Bị là mất tự do. Tại vì những cái ràng buộc đó nó sẽ làm chúng ta bị ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ lúc lâm chung, và chúng ta bị dướng díu và trở lại trong cái gọi là ràng buộc đó. Đó là nguy hiểm vô cùng. Và như vậy cho nên biết phải giác ngộ vào đó, nó tu lực cho bạn để ra khỏi cái dòng cương cỏ đó. Thì đây là bài kệ sư sẽ tụng từ giảng là tự ta nghe. Đóng xương sanh tử dường non cả, mà được nghe rồi chứ hả? Ai chưa nghe thì nghe thêm. Đa số tưởng mới chúng ta chưa được nghe bài này. Đóng xương sanh tử dường non cả, đây là cái câu đầu tiên mà ngài khơi nguồn lên chúng ta biết rằng hôm nay mình sống ở con người hôm nay, con bạn chưa mới kiếp này mà làm con người, mà chúng ta đã từng làm một chúng sinh ở trong cõi đời mặt đất này là lâu lâu lắm rồi. Thế mỗi lần mà chúng ta mang cái thân ở đời, chúng ta chết đi và bỏ lại một nắm xương ở trên trong cái lòng đất này, trên mặt đất này. Nếu mà nói rằng là chúng ta đã sanh ra từ vô lượng kiếp, ta đã mang thân nhiều thân vô lượng số lần thân, thì mỗi lần sanh ra rồi chết đi để lại một nắm xương, thì nắm xương đó chúng ta có thể là gom lại cả và cái nắm tay chúng ta. Nhưng mà thật sự ra khi mà nhiều mà chất chồng thì thấy lớn không? Lớn chứ, nó như vậy lớn lắm chứ. Bởi vì vậy cho nên là đóng xương sanh tử dường non cả là đóng xương, mà trong cái dòng sanh tử luân hồi mà mình đã chết đi nè, rồi mình sanh ra rồi mang thân rồi hết tuổi thọ, rồi mình chết đi rồi mình ra mình mang thân rồi hết tuổi thọ là chết đi rồi mang thân hết tuổi thọ chết đi rồi mang thân hết tuổi thọ chết đi rồi mang thân hết tuổi thọ chết đi là như vậy đó. Đó là cái là liên tục kiếp này rồi kiếp khác đó, chết rồi để là bộ xương mà của ai nấy chết, của ai nấy chết, của ai nấy chết cái đơn đấy không, thì nó đây vậy đó. Tại vì như cái non cao gọi là non cả là cái non lớn, non thì nó nhỏ hơn núi qua nữa, non nhỏ hơn núi, nó một đống vung cao lên, non thì lớn hơn đồi, và lớn và nhỏ hơn núi, bởi như vậy là nó cao lên, bởi như vậy đó. Như thế thì là chúng ta đã trâu lăn trong vòng sanh tử luân hồi nhiều kiếp lắm rồi. Tới đây là tổ sư nhắc nhở chúng ta là gì? Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp vô số rồi, cho mới kiếp này mà thôi đâu. Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Báo Hiếu đó, có tự nhớ không? Đức Phật đi với A Nan và trong đại chúng đi ngang qua cái đống xương khô, ngài quỳ lại, nó nhớ không? Phật rằng trong các môn đồ phải không? Gì đó quên rồi. Tự tử gì đó. Ngươi là tự đứng đầu về công với biết được trong ta phải cho rõ đó. Nên vì người ta tỏ đuôi đầu đóng xương dồn dập mấy lâu, cho nên trong đó biết bao có hại. Tại sao như vậy đó? Thì đóng xương dồn dập mấy lâu, thì đóng xương này là dồn dập từ mấy lâu nay chất chồng lại, đó là có cha có mẹ không có bà và có thân ta hoặc kẻ chưa sanh, thấy không? Tại như vậy đó cho nên đây là một cái vòng luân hồi mà chúng ta đã sanh ra, và chúng ta mang thân và mang ơn cha và mẹ, là cha mẹ chết rồi cái thân chất chồng những núi cao nhân non cao gì đó, thì cái thân cá nhân mình cũng thế thôi. Tại như vậy cho nên để cho chúng ta biết rằng cái câu này để nhắc nhở cho chúng ta và hiểu biết được rõ ràng rằng chúng ta đã đang ở trong vòng luân hồi nhiều đời kiếp vô lượng kiếp, nhận đến hôm nay, chứng nhận đến hôm nay tức là nhiều kiếp lắm rồi, giờ hôm nay chúng ta vẫn còn mang thân người đây, ta là chưa ra khỏi cái tiêm 21, chúng ta chết đi và bỏ xác thân này ở lại ở cõi đời này. Và cái thân này nó sẽ là rụt rã là thời gian và để lại nấm xương khô trong cõi đời này nữa. Như vậy vậy thì đó là nói cái nấm xương. Câu thứ hai, giọt lệ chia ly nước biển này, giọt lệ chia ly nước biển này tức là mỗi lần chúng ta sanh ra làm con người, chúng ta có tình thương giữa con người với nhau, mà khi chia ly và chia xa với nhau, chúng ta buồn, chúng ta khóc và rơi lệ. Nói chia xa là còn sống, đó là cách nhau 5 năm, 10 năm chúng ta chưa gặp gỡ nhau, giờ chúng ta nhớ buồn mà khóc, hay trong cuộc đời đau thương chia tay nhau mà khóc. Rồi nó chia ly, cái gì mà tự tức là vĩnh biệt nhau, tức là gì? Là cái âm người dương, kẻ sống người chết, lúc này khóc dữ dằn nè. Thấy không? Chia xa thì khóc ít chút thôi, tự dù hy vọng ngày gặp lại, còn gặp lại mình cũng rơi nước mắt chút xíu thôi rồi cười. Nhưng mà cái chia ly là cái chưa rồi à, cái như lúc này nó tuôn trào ra, nó chứa bao nhiêu là nó ra hết. Ta như vậy đó, thì ra là dọn lệ chia ly nước biển này. Vậy thì sống cõi đời này, chúng ta cách trở với người thân, kẻ âm người dương, chia tay nhau trong cõi đời này.
là vô lượng vô biên số lần. Cho nước mắt mà chúng ta tuôn trào ra chỉ nói vấn đề ái việc ly khổ này thôi cũng là đủ đầy cả bốn biển rồi tự
đó, như vậy á.
Thế như thế cho nên là dọn lễ chia ly nước biển đầy thấy cũng kiếp chưa
à, như vậy
thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Vậy thì trước khi mà nói về cái thế giới thế gian cho chúng ta nhận thức thì Ngài đã mô tả cái cuộc sống luân hồi sanh tử đau khổ con người chúng ta cảm nhận qua hai câu thơ trên. Bây giờ qua cái cuộc sống xung quanh của chúng ta, đừng những tưởng rằng là cái thân cuộc sống xung quanh chúng ta nó bền vững, nó vững chắc mãi mãi thiên thu và không bao giờ thay đổi. Nhưng mà đâu ngờ rằng cái cuộc sống vô thường luôn thay đổi cái cuộc sống quanh chúng ta, đó là thế giới xung quanh. Nay như vậy mai sẽ khác, rồi mốt sẽ vô thường, nó biến đổi, nó sẽ không còn tồn tại như mà chúng ta nghĩ đâu. Đó, như vậy hôm nay mình sống bao nhiêu năm thôi nhưng mà tuổi thọ của quả đất này nó hàng tỷ tỷ năm, mà tới hàng tỷ tỷ năm mình sống ở kiếp này có mấy chục năm rồi, nên những cái gì đã qua, những vô được kiếp trước á mình đâu có biết đâu, đâu có nhớ đâu, tỉnh phải không? Đó, mình khi mình vào bụng mẹ mà sinh ra đó mình quên hết trơn, trời đâu nhớ gì hết, mình chỉ biết được trong cái sống này mà thôi. Nhưng rồi mình tưởng rằng là chứ sao mình sẽ trở lại cõi đời này nữa, cõi này này nó sẽ còn mãi và còn mãi đó, như vậy. Nhưng mà đâu ngờ rằng là chưa chắc chứ sao mình sinh ra ở lại thế giới này, ở trong cái cuộc sống xung quanh này để hưởng thụ tiếp những cái gì mà mình đã tạo tác để gọi là tồn tại mãi. Ai ngờ đâu luật vô thường biến đổi xung quanh của mình từ từ nó thay đổi đi, vì những thế giới này ở xung quanh chúng ta cũng thay đổi như vậy thôi. Cho nên quả địa cầu này nó không bền vững lâu dài trong thời gian mà nó biến đổi trong thời gian. Trước sau mình sanh trở lại trong cõi đời này nó sẽ biến đổi khác rồi, nó mới giống như trước nữa. Nếu mình có một cái nhãn quan là mình nhìn lại được quá khứ nói như vậy đó. Hay là chứ sao mình trở lại nó không còn nữa, nó nổ cái bùng nó biến mất thành tro bụi thôi mà nữa. Thế đó là mình vừa rời khỏi cái thân xác này là cái viên thiên thạch kia nó va chạm vào quả địa cầu, chúng ta nổ cái bùng nó thành tro bụi rồi, thấy không? Thấy chưa? Chúng ta bùng quá trâu rồi mình thoát khổ vì địa cầu bùng quá, phải còn ở đây mình tan xác rồi. Thấy chưa? Như vậy thành ra cái vô thường biến đổi của tương lai mình không biết được như thế nào, mà Đức Phật cũng cho chúng ta biết thế giới này nó nằm trong ý nghĩa là vô thường, nó biến đổi hôm nay thì dần dần cái thời gian nó sẽ thay đổi, không thể nào tồn tại được. Tại như vậy coi như chúng ta thấy như chùa Phước Linh mình nè, ngày xưa mình xưa mới dở thử ở giữa ruộng đồng mới vắng khỏe vô cùng, ta đi đây rồi cũng lùng mình vào lúc ban đêm, ban ngày thì buồn chí xứ không ai tới, ta ban đêm thì thôi cũng vắng quê mà đúng rồi, ta ra như vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao, bây giờ xung quanh nhà cửa thôi nhóc hết, bây giờ vui vẻ thì trước cửa sau nhà cửa nhóc hết điện đuốc đầy đủ, đường xá xe hơi cộ xe thông ra gì cũng tới chùa thoải mái, phải không? Bây giờ chúng ta ngồi giảng đường tu cho thoải mái không, nghe pháp thoải mái vô cùng, phải không? Thế thậm chí mà lên lầu hai nhà đóng cửa nhập thất sướng chết như vậy đó. Thì chỉ có Vũ Linh mình mới có cái chỗ nhập thất này thôi, chứ chưa có chùa nào có được hết. Đó, như vậy cho nên đây là vô thể vô thường, nó biến chuyển, nó thay đổi, phải không? Hôm nay là nó khác hơn những ngày xưa rồi. Rồi tương lai xung quanh là mảnh đất xung quanh chùa này tương lai sẽ là nhà ta cất lên nữa, đường xá thay đổi, tương lai ngã ba ngũ phạm hữu lầu nó phóng thẳng vô đất chùa chúng ta, cắt phía đất trước biến thành là mặt tiền của chùa mình rất là lớn, là đại lộ phóng ngang chùa, mất đất chút xíu mà lòi ra mặt tiền nữa, giờ thấy cái chùa mình nó khác nữa rồi đó. Rồi tương lai ngã ba này nó kẹt tới trước nữa thì bên đây lại là con đường nữa, sao cái không này nè Phật tử, sao hệ chùa mình nè, rồi tương lai là con đường nữa. Thế không? Vậy thì mai mốt cái chùa chúng ta nó lòi ra thành ngã tư, ngay góc ngã tư, nó thay đổi nữa rồi. Như vậy thì ra mai mốt cái chùa chúng ta mà chánh điện mà cắt lên được rồi thì rất là đẹp, tại vì nằm ngay ngã tư. Thì ra chiều tối mình niệm Phật đó thôi chắc là ngoài đường nhìn vô đẹp lắm, rực rỡ như vậy đó, tiếng niệm Phật rất vang. Bây giờ mình tu trong này vắng vẻ ai biết ha, là chừng mười vài năm nữa là cái như là ai cũng biết là bữa nay ngày tu của chùa Phước Linh đó. Thì ra bữa nay bà tử vô rần rần là bữa nay ngày tu thấy chưa. Còn bây giờ mà ai vô chùa mình á rần 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 á ở ngoài đó bữa nay làm gì chồng bà tử vô hoài ta, thì ra ông là vô để biết là cái ngày tu của trong này đó, hiểu đó chứ, nó thay đổi đó. Đây là trung tâm đô thị của Sa Đéc tương lai, là đây mình đây là cái hướng của mình, đây là cái bản đồ vị trí của thị xã Sa Đéc là như vậy. Vậy thì tương lai mình sẽ đổi thành tỉnh, rồi tương lai là lên thành phố nữa. Đó, như vậy là mình tự thấy nó thay đổi hết, thấy chưa? Đó, như vậy tương lai sẽ đường mòn Hồ Chí Minh nó bắt đầu nó xuyên phủ qua tháp 10 đến là lớp giò của chúng tôi cao đẳng, chúng ta huyện cao đẳng được băng qua gì, băng qua cái cầu Cao Lãnh, đi thẳng lên trên gì, lên trên là Lắp Giò, rồi đi xuyên qua là cái cầu gì đó, cái cầu Lắp Giò nữa, rồi đổ xuống tới Minh Hải Cà Mau. Vậy thì năm 2011 này là phải giải quyết xong đường Hồ Chí Minh. Sư mới nghe đài nói hơn nè, phải giải quyết xong đường Hồ Chí Minh. Có thể thấy là việc làm rất là cấp bách.
Đó như vậy.
Cho nên á, là cái cầu Cao Lãnh được bắt, thế là cầu dầm cống bắt nữa. Ở đây chúng ta thấy thay đổi không? Tôi muốn mình đi tàu đi cầu không có đi phà. Còn gần đây tương lai bên Vườn Hồng này mới có cái phà nữa, là hai bến phà làm gần xong rồi, thì mình là đi là phà lớn, không còn phà ghe mà ghe cây nữa, an toàn hơn.
Đó, như bây giờ mình tưởng đi Cao Lãnh á là đi đường này, và đi thành phố đi đường này nó gần hơn, đi một Cao Lãnh
nó đi một cái thượng cũng xa đó, đi sẹt đây sư đi giảng miền trên chứ đi sẹt đường này thường nhất, về cũng gần như có thể nó như vậy, nó mau vô cùng. Vậy thì tôi thấy thay đổi không? Thay đổi không? Vậy thì hôm nay mình còn sống đây mà cỡ thị giác, cỡ cung chơn, cỡ cổ cô giác đây á, giác lạc từ thiên nguyên là còn thấy rồi nha. Cái bao bố mấy cầu cất lên mà không chết hết rồi đó, chắc là không thể nào nhìn thấy được cầu Cao Lãnh quá. Thế cho nên như vậy đó, hay là khi sao mình tức quá mình cỡ là mình coi cầu Cao Lãnh hay có cầu Lắp Giò, hay là để đi đường một Hồ Chí Minh, phải không? Vậy thì phải trở lại à, phải không? Còn liếm tiếc còn nhớ phải trở lại à. Như vậy đó, còn em thôi, đường nào cũng đường, cầu nào cũng cầu, không em biết được cây cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ đủ rồi, mấy cầu kia cũng thế thôi, phải không anh? Vậy thôi, vậy cũng đã tốt cho rồi, đi hào quang thần thông nó sướng hơn đi trên cầu. Tại đây vậy, như vậy nó thấy rất là thoải mái. Thì nói tóm lại là gì, vô thường cuộc đời là thế đó. Cho nên cái quả địa cầu của chúng ta một ngày nó có thay đổi, mà càng là văn minh phát triển cực mạnh chừng nào có tới, khoa học càng phát triển chừng nào đó, thì quả địa cầu chúng ta sớm tàn lụi chừng đấy, sớm tàn lụi chính mình quỷ gì cái thế giới sống của mình. Hôm nay chính cái nền văn minh của công kỹ nghệ hiện đại, khoa học tấu tân của các nước mạnh trên thế giới là tự nó quỷ diệt quả địa cầu của chúng ta. Thế nên đó, thì tương lai nó sẽ đến cái thảm họa của địa cầu là do con người chúng ta. Đó mà tôi nói lúc đầu mà tôi nghe là gì, là đấu tranh kiên cố. Thấy không, ngày người xưa sống một cái rất là bình thường, ăn uống bình thường, qua bình thường, đâu có công kỹ nghệ tấu tân bây giờ đâu, chơi cuộc sống rất là an lạc, tuổi thọ rất là dai, con người bệnh hoạn á. Thế chứ vì sống gần thiên nhiên, ăn uống rất là đơn giản, đời sống rất là có tình thương với nhau, ít cái đấu tranh hơn thua với nhau, có giết nhau chăng nữa chỉ là mũi tên bắn chết con người thôi. Phải không ạ? Đâm chúng ta mới là chuyện dễ đâu, phải không ạ? Nhưng bây giờ khỏi đằng xa chốc sình là mạng rồi, ta ở đằng xa các cái chục ngàn cây số nó bóng cái đầu là cái tỉnh kia thành bình địa, phải không ạ? Đơn giản như thôi, từ trên mây xanh cao mấy chục cây số nó nhỏ trái bơm xuống là coi như là nước Việt Nam mà cũng tiêu. Thấy chưa? Thế đó là càng khoa tốc tân càng nào nó tính toán giết con người một cách rất là khủng khiếp. Cho nên đó là gì? Đó là cái phản quả tương lai của thế giới chúng ta. Vậy thì những con người mà sản xuất ra những loại vũ khí đó là những người đã tâm tốt, tâm xấu rồi tưởng hả? Trời, tâm đó chúng ta không biết đặt với những điểm tiền mà nói phải không tưởng? Đó, thấy chưa, mình không dám nói, nhưng mà đó là kỹ thuật khoa học mới mà. Còn những người mà chế ra những thuốc men trị bệnh rất là tài giỏi, tâm tốt và tâm xấu, tâm tốt. Những người chế thức ăn ngon để nuôi dưỡng con người của chúng ta là gì? Những người đó rất là giỏi, là có phước lắm đó bà tử. Chế thuốc men và chế đồ ăn, đồ uống, chế cái gì cho ta hưởng thụ sung sướng ha, thì có phước. Mà chế ra chiến tranh để chúng ta chết chóc là thậu vô cùng bà tử. Phải không? Thậu vô cùng. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra là đạo Phật chủ trương gì? Chủ trương từ bi, bác ái, hòa bình, thương nhau, không bao giờ gây khổ cho nhau. Cho nên là giáo Đức Phật luôn luôn đã chia sẻ chúng ta những cái gì là tình thương, giúp đỡ, trợ duyên trong cuộc sống. Đó như vậy, không gây đau khổ cho nhau. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài, trong cái thế giới sống này tương lai nó sẽ hoại diệt đi, không tồn tại được. Và tự nên nhớ như vậy. Đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Bây giờ tới con người của chúng ta thì tổ sư cũng nhắc lại chúng ta theo lời Phật dạy, đừng nghĩ rằng con người mình sống lâu, sống cả 1000 tuổi thọ, sống dư tâm 100 dư tuổi lão bành. Thật tử với cái bành tổ ngày xưa sống có 800 tuổi, tổng sống có 80 thôi. Nhưng mà ông có hiếu thảo với mẹ quá đi, nhưng mà gần tới tuổi rồi thì bắt đầu là diêm vương mà tính là vũ sổ cho ông chết, nhưng mà cái phước ông lớn quá cho nên bác đi không nở. Cho nên cuối cùng rồi sao bà tử, làm sao cho sống lại bây giờ, làm mình sống lại thì là sao bây giờ bà tử, phải thêm tuổi. nhưng bây giờ 80 phải thêm cái quẹt nữa thành 800 đó, là bây giờ vẫn sống được 800 tuổi rồi. Bây giờ là nhờ cái phước của là bành tổ ngày xưa, mà chuyện này chắc là cái chuyện biết sao mà nói nha. Ngày xưa kể lại mình kể lại thôi à, đây là cái chuyện đặc biệt à, quyền thoại rất là đặc biệt, hiếu thảo với mẹ với cha mà động cái lòng trời mà 80 tuổi chết, và bây giờ được cho thêm nhiều tiếng à, gấp gì gấp 10 lần nữa là sống được mà là 800 tuổi. Thấy không? Như vậy có thể là có phước thiếu thảo cha mẹ phước lớn dữ lắm, cảm động lòng trời. Nói như vậy đó là đối với là bành tổ ngày xưa, nên là sống dư tâm dư tuổi lão bành là hiền hậu và có hiếu thảo với cha mẹ, cho nên cảm động trời đất mà được cho thêm là tuổi thọ rất là cao, hiếm có trên đời là sống 800 tuổi thọ. Nói như vậy tại vì đời người quan sát chớ mê sai, cho nên mình sống hôm nay mình sống bao nhiêu tuổi nè à, Phật tử dám chắc sống 90 không? Đang Phật tử là 80 mấy chưa? Chắc có rồi phải không? Mà chắc chắn có 90 không? Học bảo đảm. Học bảo đảm đâu? Phải như vậy, có 90 chăng nữa đi, chắc tới 100 không? Học bảo đảm. Phải như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi tất cả đều phải chết, đều phải chết hết. Cho nên đời người khoảnh khắc chớ mê sai, trên chết cái sống của con người chúng ta chỉ định đoạt trong hơi thở mà thôi, trong hơi thở mình mà thôi. Phải không bà Phước Thiện? Ngồi sao kìa bà Phước Thiện, nghe không? Bà dám bà sống 100 tuổi không? À, ngồi ngay là bà ngồi ngay nghe địa tạng đó à, bà Phước Thiện đó. Phước Thiện mà kêu tên nó nghe nhắc 2-3 lần mới nhớ nữa nha. Bây giờ mà tới giờ ca thì kêu Tứ Thường ơi không biết đâu nghe nữa rồi nha. À, vậy thì mấy bà già chúng ta có chắc mình sống lâu không? Không mà nghe cả như sư hóa đây cũng vậy đi, mà tự thấy là sư rất khỏe mà chưa chắc gì sống lâu đâu. Mà tất cả Phật tử chúng ta phải đều cảnh giác rằng, thấy không, đó là đời người phật khắc, đời người khoảnh khắc, đời kiếp sống chúng ta ở trong khoảnh khắc, là trong hơi thở ra vô, chúng ta còn thích thở vô được là chúng ta còn tồn tại, mình là mình được còn sống, phải không thưa? Và mình thở ra mà không kéo vô được nữa rồi thì mình đã biết rõ ràng rằng thôi đi cho nó khỏe. Như vậy đó, thì mình chuẩn bị rồi, mình chuẩn bị cái chết của mình trong giờ phút nào rồi, không còn lo nữa. Thì mới mốt bà tử có là thở ra mà không kéo vô nổi, bà tử phải biết rằng rồi tới giờ đó nghe, chuẩn bị rồi đi luôn, thấy chưa? Biết trước rồi chứ đừng lo, đừng có ráng, ráng nó không mệt lắm, tại vì kéo hết nổi rồi đừng có ráng. Lúc đó mà hớ hớ niệm Phật nổi rồi trơn á, nó kéo vô cho nó thở để mà sống, mà nó không chịu thở sống nổi thì thôi đi luôn cho đâu đi, thì thôi thay gì mà hớ rồi đó à, gì đà hớ khỏe không à, rồi bọn đi ra luôn khỏe không chết, làm gì cho nó mệt. Bạn nghe không à, như vậy đó là như là dạy trước đó, là tự nhớ nha, đây là bài học tuy là đơn giản nha, nhưng mà để giải quyết cuộc đời mà tưởng tâm chung á, cái như biết chắc thở ra mà không có thở vào được thôi mình niệm Phật đi luôn đi cho nó rồi, mà rất là dễ niệm nữa, phải không tưởng niệm Phật theo cái hơi thở đi luôn rất là dễ, còn mà kéo hơi vô mà rát rát nó khó, trời rất khó, phải không tưởng như vậy, mà tưởng mà kéo hơi vô mà được Phật coi nha, ngó ơi là ngó luôn, mà sư diễn tả nó cũng chính xác nữa nha à, chắc lúc đó còn khổ dữ dằn nữa, chừng đó là thằng tử tự cảm nhận biết, còn mà lúc năm chung mình thở ra mình đi luôn đó chứ ở ra nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, lúc này là khỏe phải không nữa, nhìn rất rõ ràng đó, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, tới đầu nó cuối cuối hơi rồi, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Đó là vẻ đẹp phải không, từ từ mình xuống giọng, từ từ đi luôn, cái một đi luôn nhẹ nhẹ nhàng vô cùng, tại vì mình đã chuẩn bị rồi, thấy chưa, rất là đơn giản thôi. Và tự biết tu rồi mà thấy là cái chết của mình nó khỏe gì đâu, chết nó khỏe dữ lắm, tại mình lo rồi, giờ mình biết cách rồi, không còn lo gì nữa à, đơn giản vậy thôi à, như vậy cho nên đời người khoảnh khắc chớ mê sai, cái đời sống con người chúng ta có khoảnh khắc à, đừng có mê sai tham muốn chi cho nó mệt nữa. Mình đã tham muốn và mình đài đỏ mình đã nhiều mấy chục năm nay rồi, phải không, đã bị gì, tự mình đài mình làm gì, làm vợ làm chồng làm gì, làm ông làm bà, phải không, đài đỏ mà đủ thứ chứ. Bây giờ mình là một tên nô lệ, đã từng nô lệ, từng bị đỏ đài khổ sở muốn chết, bây giờ thoát khỏi được tự do mà không chịu nữa. Nói vậy thì là giờ bốn năm chung là bên cởi mở xiềng xích á, phải không, thoát khỏi gông cùm tên nô lệ để mình được tự do, thấy chưa, thấy chưa, mà tự chịu không, Chịu không? Chịu chứ. Bây giờ Phật tử đang thoát nè, bữa nay là sư giải phóng Phật tử nè, phải không? Đó, ở trong chùa tự do nè. Nhưng mà chiều về tự Phật tử cột trói mình thành tên nô lệ đó, phải không? Cái nô lệ làm bà, nô lệ làm ông, nô lệ làm chồng, nô lệ làm vợ, phải không? Cứ như vậy là nô lệ bằng trách nhiệm với nhau trong cuộc đời, khổ vô cùng. Lâu lâu mình thoát ngục rồi mình tự do được bữa. Hôm nay là thoát ngục vô chùa tự do, phải không? Chiều đàn bộ bài đó như vậy. Còn nếu về nhà bảo tử biết tự cởi mở với nhau thì không có cột trói nhau, cho nên sống rất hạnh phúc. Đó là vợ chồng thương yêu và lo lắng với nhau, là nhắc nhở nhau sự tu hành sẽ thoải mái hơn, thoải mái lắm. Đó, như thế cho nên đời người khoảnh khắc chớ mê say. Đời người chúng ta trong khoảnh khắc thôi, mình biết rõ rồi, đừng có mê say đắm chìm trong cái ham muốn đấu tranh hơn thua giành giật để tham sân si chất chồng và thêm tội nghiệp, làm chi nữa cho nó mệt. Như vậy nó mệt quá rồi, nó buông đi cho nó khỏe rồi đó chưa. Đó như vậy, đời cũng vậy. Mà người đạo thế gian, đời đạo chúng ta cũng ở trong đời cũng thế thôi. Đó như vậy đó. Cho nên đây là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Qua bốn cái câu trên này thì tổ dạy chúng ta hiểu biết rõ về bản thân, thì đóng xương sanh tử giường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy, thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người khoảnh khắc chớ mê say, phải không? Đó, bây giờ ngài cho chúng ta một cái sự giác ngộ này. Cái gì? Cái thân nam nữ ngàn xen đổi. Cái thân này chúng ta đã thay đổi nhiều đời kiếp rồi, tự chứ phải mới kiếp này mang thân con người nam hay người nữ thôi đâu, mà chúng ta đã mang thân nam thân nữ thay đổi nhau từ gì nhiều kiếp là đã đi qua rồi. Ta nói là ngàn xen đổi rồi, ngàn xen đổi rồi. Kiếp này Phật tử làm đàn ông, nhưng biết đâu kiếp trước làm đàn bà. Kiếp này làm đàn bà, biết đâu kiếp trước làm đàn ông. Thấy không? Cái thân nam nữ ngàn thay đổi lực, cái ngàn thay đổi, thế giới là thay đổi liên tục. Có thể rằng là kiếp rồi chúng ta làm thân thú cầm, hay là 10 kiếp trước là làm thân thú cầm, mà làm thân thú cầm là giống đực hay giống cái. Đây nó như vậy đó. Bây giờ chúng ta làm con người, là đàn ông hay đàn bà, nó con người đàn ông đàn bà đó, mà để nói xúc vật thì chúng ta nói là giống đực hay giống cái, đó là con này con kia, nói rồi đực hay giống cái. Vậy thì nam nữ thay đổi, nam nữ thay đổi, làm con người thì chuyển hóa thay đổi gì? Tại sao thay đổi? Vì cái nghiệp, vì cái nghiệp mà chúng ta bị làm cái thân này, bị làm thân kia, làm thân nam và làm thân nữ. Làm thân nam thì có phước hơn, làm thân nữ thì nghiệp chướng nặng nề hơn, phải không? Đó, Phật tử hôm nay dù cho là bà gì chăng nữa đi, cũng thân nữ cũng là gì, cũng thiếu phước của đàn ông này. Dù cho là bà tổng thống, bà thủ tướng đi, thì cũng là bà vợ của ông chồng thôi. Chứ đừng nói Phật tử một cái ý nghĩa rất là đơn giản mà dễ cười, đó là gì? Dù cho Phật tử là bà tổng thống đi, nhưng mà khi mà chiều rồi rời khỏi cái ngai vị tổng thống, Phật tử về nhà rồi Phật tử làm gì? Làm vợ thôi. Thì mặc dù ông chồng mình nó không có làm tướng làm quan gì, ở nhà vậy thôi à, quét nhà quét cửa cho mình đi làm việc, nhưng mà về nhà mình cũng tùng phục ông vậy, ông chồng của mình thôi. À, dẫn sang con đẻ cái cho ông chồng, rồi làm bếp mà này kia nọ là do cho ông chồng thôi. Đại khái như vậy. Cho nên là cái bổn phận làm vợ, về nhà vẫn là làm vợ, còn lên trên chính trường thì chúng ta là bà tổng thống. Phải không? Rõ ràng là như thế. Nó như vậy, đó là cái nghiệp của người nữ chúng ta đó. Nó như vậy đó. À, còn bây giờ người đàn ông chúng ta làm sao? Dù sao thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, cuộc sống nó là phúc lạc hơn. Nên là đó là cái phước báo được sanh đàn ông, và cái nghiệp quả cho nên bị sanh làm đàn bà. Nó như vậy đó. Thậm chí đến đi tu vậy đó, tùy theo tăng có phước hơn tiền không đi. Vậy bây giờ có phước tiền không đi. Cho nên Phật tử nào mà được làm là đệ tử của tiền cao tăng là có phước hơn là đệ tử tiền không đi. À, nhớ nghe. Đệ tử nào đệ tử tiền cao ni, đệ tử thiếu phước hơn là được làm đệ tử tiền cao tăng. Làm tử tiền cao tăng là mình thoải mái tự do hơn, và làm đệ tử tiền cao ni là tử đến tu nó khó khăn lắm. Đó là ví dụ đàn ông người đi là đệ tử, người đi là sao học hành được. Vậy không lẽ tối ngày ông thiền nam tới lại ngồi kế bên bà sư cô học bài hoài, đó làm khó cho sư cô rồi người ta gì nghĩ, thấy không? Cho nên đàn ông đi làm đệ tử đi là chuyện đó thấy cái kỳ cục lắm. Phải nói chưa? Nhưng mà nữ mà làm từ đệ tử ra tăng thì nó dễ, thoải mái lắm. Thế không? Vì bên tăng nó có đầy bản lãnh và đủ điều kiện để giáo hóa cả nam lẫn nữ, thoải mái hơn. Thế không? Như vậy đó là dạy bảo rất là dễ dàng hơn, thoải mái tự nhiên. Còn bên đi mà dạy là nữ được chứ mà dạy nam hơi trục chặt và khó khăn. Phải đấy chứ, lấy chùa đi mà mấy sư cô trẻ trẻ ở, cô sư ni mà đẹp đẹp đó mà đấy, ở trụ trì đó mà công thèm thanh niên á, cứ tới lui hoài, hỏi hoài là mệt á. Nè, mà tại vì nghĩ liền đó đấy. Thế sư cô mà ngồi nói chuyện với nam giới một mình đâu có được, đâu có lượng nào cho khác. tại có người ngồi kế bên. À, chắc mấy sư cô nào được phép ngồi nói chuyện đàn ông một mình đâu. À, mà tăng mà ngồi nói chuyện người nữ thì dễ. À, còn mà đi nói chuyện đàn ông một mình là không được. Phải có người lớn ngồi kế bên, là người lớn đó phải là người xuất gia. À, tại thấy không? Nó rất là khó khăn. Đó, thành ra đàn ông mà tiện nam mình tới lui chùa ni hoài là khó coi lắm, không được, kỳ lắm. À, ta dị nghị tội nghiệp cho nên đi, hiểu chưa? Nó khó lắm, cho nên là đàn ông mà làm đệ tử ni giới là hơi thiệt thòi cho mình, bây giờ thiệt thòi dữ lắm, nói như vậy. Cho nên là đệ tử mình tăng hay hơn, nói như vậy. À, còn bây giờ là hôm nay chúng ta là một con người, chúng ta đã giác ngộ thân nam nữ rồi, cho nên chúng ta là ráng cố gắng làm sao kiếp sau đừng làm thân nam thân nữ nữa. Bây giờ thân nam thân nữ ở cõi người này cũng là cõi luân hồi đau khổ thôi, đó như vậy đó. Cho nên chúng ta là phải ráng làm sao giải thoát kiếp sống nam nữ này để không mang thân con người nữa cho nó khỏe. Cho nên cái thân nam nữ ngàn thay đổi một kiếp long sừng dạng thứ hai. À, ở cái câu thứ hai này, ở cái đoạn là bài kệ thứ hai thì cho chúng ta biết rằng là gì, tức là chúng ta đã mang long đậu sừng là từ vô lượng kiếp, chứ không chỉ mang thân con người không mà thôi. Nghiệp ở con người tạo tác ác là nghiệp xấu, cho nên là chúng ta bị đọa làm thân thú cầm. Cho nên là kiếp long sừng dạng lúc thai, long là mang long, sừng là đậu sừng, có thể trâu con bò đó là đậu sừng, à, con hươu con nai là kiếp đậu sừng. Còn những kiếp mà mang long mà có sừng như chó bò chẳng hạn, ở con chó heo rồi đó, hay là con chim nữa mang long mà có sừng. À, còn những con kia có sừng luôn. Như vậy là nói chung là kiếp thú cầm, kiếp thú cầm nó thể đọa đài thấp thỏi và đau khổ, bị giết chóc đau thương, sống là không được sạch sẽ, đó gọi là thân thú cầm. Còn con người chúng ta thì là gì? Là bị luân hồi, bị chi phối, đau khổ cái sống của con người. Đó như vậy, vậy thì chúng ta đã bị chi phối ở trong dòng luân hồi từ vô lượng kiếp, lúc mang thân người mà là nam hoặc nữ, lúc mang long đậu sừng. Vậy đó là cái vòng luân hồi là như vậy. Bây giờ câu thứ ba, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hạnh. Nên thì ở đây đó, ngày dài chúng ta muốn thoát luân hồi nhiều khổ hạnh này. Khổ mà hạnh nữa chứ, khổ mà đau khổ. Hận là gì? Nhiều cái khổ đau mà chúng ta là cứ sanh làm kiếp sống mà hôm nay mình thụ hưởng đó, mình sẽ hận quán kiếp sống trước của mình. Tại vì mình làm điều tội lỗi khổ sở kiếp này mang thân này. Đó như vậy, nhưng nhiều khi mình hận như vậy đó, mà không biết đường thoát ra. Cho nên trách trời trách Phật là sao mà cho tôi mang thân này khổ thế này. Đó, người ta giàu tôi quá nghèo. Ta rồi là người ta thì ở giờ địa vị cao sang, tôi thì ở địa vị thấp hèn. Ở như vậy tôi thì đời sống rất là khổ sở, hay là mang thân thú cầm đau khổ nhìn lên con người đó rồi cảm thấy rất là khổ sở và tức bực tốn. À, tại sao mà thượng đế bất công cho tôi làm thân con cọp, con gà, con vịt chi vậy? Sao cho là con người, nhìn con người sống có tự do, con người có quyền giết chết tôi để ăn, rồi tôi giết họ không được. Cái như vậy là mang hận, thấy chưa? Hay là cứ sống con người chúng ta hơn thu với nhau, giành giật với nhau, rồi sanh ra thù quán với nhau, thù quán mà hận hơn. Lý do là sao? Mình kém thế, mình không đủ sức khỏe, không đủ mưu mô, không có trí dũng, cho nên bị người mạnh người ta áp đảo mình, dạ là giành giật cái sự sống của mình, cho nên mình bị gì? Mình đau đớn, khổ sở và uất hận, thấy chưa? Chính từ chỗ đó mà sanh ra thù quán. Thấy không? Kiếp này mày hãm hại tao, mày ỷ mạnh hiếp thiếu tao, kiếp sau tao sẽ gì? Tao sẽ là trả thù lại. Thấy chưa? Ở trong vòng luân hồi nó cứ vậy luôn hoài. Rồi một bên đến trả, một bên đến đòi. Cho nên có bài kệ thân đó, ở bên cấp sĩ hồi xưa mà sư mới vô tu học có thể thân khẩu ý rất là hay của tổ sư đó, thì sẵn thì đọc thử nghe cho vui. À, thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham, bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng sai, tiếc cho tháng rộng năm dài, trung quy quan phí về tay thành tiền, được thua thua được liền liền, hả hê mới đó u phiền đâu đây, đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lĩnh dục tình giác lôi, cái ham bao thở cho rồi, cái khuôn mai đến một hầu là xong, giả đàn xe cát biển đông, vô tình lượng sóng cướp công nhập nhằn, tuồng đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp như trăng khuyết tròn, đêm tàn tim lụn dầu mòn, cái đi mờ mịt cái còn mỏng manh. À, chắc chi bọt nước đầu lành, chắc chi xương động trên cành ban mai, bọt kia làn gió nhẹ lai, xương kia mặt nhật chiếu ngay sông đời. À, lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra, mấy ai suy nghĩ kỹ xa, rảo chân sánh bước cho qua khoảng này, chán chê mộng cảnh đọa đày, đưa tay trí huệ mà tháo dây dục tình, đoạn trừ cái giặc vô minh, tâm chơn trở lại tánh linh đem về, gieo lan hột giống bồ đề, sinh tươi nhành lá sinh xê cậu tàn, nước dương lưới khắp trần hoàng, diệt trừ phiền não tiêu tan tội tình. Rồi bên đại khái như vậy à, thì đó là bài bài thơ nói về bài kể kể thanh đó, như vậy để thấy chưa à, rất là hay, rất là tuyệt vời à, đây là bài pháp rất là hùng hồn, chúng ta giác ngộ đó, như vậy đó à, có cái đoạn mà nói rằng là lung tung trong cảm luân hầu, dây qua trở lại biết đời nào ra, mấy ai suy nghĩ kỹ xa mà rảo chân sánh bước cho qua khoảng này, chán chê mộng cảnh đọa đài à, đây chưa như vậy đó. Cho nên chính từ chỗ này là con đường Phật tử chúng ta mà giác ngộ rồi, chúng ta mới thấy làm sao mình đang lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra à, dây qua trở lại tham sân si, tham sân si dành dực ăn uống với ngài lẫn nhau, dây qua trở lại tham sân si nhiều biết lại nhau, biết giờ nào ra đấy, tăng cũng gì chấp thân rồi thôi, về cái sự sống này mà thôi. Thế nên như đấu tranh giành giật hơn thua giết chóc là phải quấy với nhau, giành giật với nhau, cho nên là gây thù oán nhau hoài. Thế cho nên tôi nói có tự có hai vấn đề đó, ở đời đó, người ta giành giật với nhau để gây nghiệp cho cuộc đời, người tu chúng ta cũng giành giật với nhau gây khổ với nhau trong cái sống người tu đó, có không thể. Thế nhưng mà cho nên đấu tranh hơn thua cho tu không có cởi nghiệp, tu không thoát cái nghiệp đó, cho nên là giận khổ đó như vậy à, người tu thì phải gây phiền não một cách khéo léo hơn. Đấy, nhưng mà cũng là cái nghiệp một cách rất là khéo léo đó, vậy là gây khổ cho nhau à, giành giật với nhau trong cái cuộc sống về giống diện về là về giống diện đạo đức còn người đời giành giật nhau một cách trắng trợn, sát phạt nhau cách khủng khiếp để gây khổ cho nhau đó, như vậy cho nên cả hai vấn đề đều là nằm trong gì, trong cái sự mê. Rồi cái gì là mê là của người đời, cái mê ở trong đạo đức, cho nên là chúng ta phải biết gì à, giác ngộ để biết lo tu thì vậy. Tu là giác ngộ hôm nay là mình phải chuyển hóa cuộc đời để giải thoát, cho nên là không có đấu tranh hơn thua gì hết, tất cả đều là gì là rỗng toát, đã là như là không biết vậy rồi chúng ta nó khỏe à, cho nên là có câu mà tổ sư nói một bên đi trả một bên đến đòi, lung tung trong cảm luân hầu, dây qua trở lại biết đời nào ra. Thế một bên đi trả một bên đến đòi à, một bên thì nghiệp quan trái đến là nó đòi nợ, một bên thì vậy là mình là phải trả nợ, thế giờ bên trả bên đòi à, vậy thì hôm nay mình mang cái sống này để gì, để trả nợ, để trả nợ cho nên nghiệp quan trái đến nó đòi mình hoài, hết chuyện này tới chuyện kia, hết bệnh này sang bệnh khác, hết tai ương này tới tai họa khác nó dồn gặp tới mình hoài, đó là gì, là nó đòi đó, nó đòi có nhiều dạng đòi, con đòi, vợ đòi, chồng đòi, ngoài đòi, thế gian đòi, đủ thứ đòi hết, cho nên đó là gì, nó đòi nợ mình đó, mình lấy cái mang thân này phải trả thôi. Có như vậy cho nên có người đó nói là kiếp con người là kiếp gì, là kiếp để đi trả nợ, không phải trả nợ cho nó hết, chỉ là nhắm mắt rồi nó hết nợ là xong đó nữa, nó như vậy đó. Cho nên mà tự con cải lương đó, những lúc mà các nhà đạo diễn mà diễn tập mà cho người ta diễn tuồng để nói lên cái sống con người khi chết đi đó, họ hối hận ăn năn rồi đó, nói câu đó thôi, giờ bây giờ tôi đã sợ nó nợ hết xong rồi, tôi thanh thản giờ ra đi. Cải lương nó hay không, rất là hay. Nhưng mà thật sự mà chết có thành đạn nổi không? Vậy nó không thành đạn nổi đâu, dễ gì mà tự. Nó như vậy, nó là năng nghiệp, nó dẫn mình đi. Rồi kiếm sao đi vào luôn hồi nữa. Giờ bây giờ kiếm sao á, có thể mình là đi đòi chứ không phải là kẻ trả nợ đó. Bây giờ ai mà kiếm nợ mình, bây giờ tiền mình đòi. Thấy chưa? Đó như vậy, cho nên nghiệp dẫn, đi dẫn kiếm sao nữa. Đó như vậy cho nên hôm nay mình có thể là kẻ đòi nợ, mà hôm nay mình có thể là kẻ đi trả, để trả nợ. Cho nên là người ta đến để đòi gây mình đau khổ là mình phải chấp nhận trả. Rồi có thể mình gây khổ cho người khác là mình đi đòi nợ. Thì đúng không? Nói như vậy đó, cho nên một bên đi trả, bên đến đòi lung tung trong cảm luân hồi. Đó, hai người lại cứ chạy qua trời lung tung, giành giật, cấu xé nhau, đòi trả. Kẻ đòi, kẻ không muốn trả. Không muốn trả thì đấu tranh, chống chọi thì sao? Nó sẽ là nó xiết mình thêm. Đó, như vân là một vân, đại khái như vậy. Biết đời nào ra, mấy ai suy kỹ nghĩ ra, dạo rảo chân sắp bước và cho qua khoảng này. Chán chê mộng cảnh đọa đài, nó chán chê cái mộng cảnh đọa đài này. Đó như vậy đó, cho nên chính từ do đó phải dùng cái trí tuệ đạo đức Phật pháp, người ta mới vùng vẫy thoát ra được, đó là người tu chúng ta. Người tu chúng ta mới có trí tuệ và có cái khả năng này à, thì khả năng này đòi hỏi chính Phật tử chúng ta nỗ lực đó, chứ sư không có đem cho Phật tử khả năng này nổ đâu, chỉ động viên thôi á. à, sách tánh Phật tử thôi. Phật tử và tử phấn đấu nỗ lực lên. Đời này cũng như là Phật tử chúng ta ở xa thật xa mà vẫn cố gắng đến chùa tu ngày hôm nay hoặc đến chỗ khác. Ví dụ như cách đơn giản đi, Phật tử Sa Đéc mình thì dễ dàng quá rồi phải không? Phật tử bên Sông Cồn xa chưa, ở Tú ở dưới là Cái Tàu kia, mà vẫn phấn đấu lên đây để mà học tu trong ngày hôm nay là cả vấn đề cố gắng phải không? À, rất là đáng khen chứ hả? À, cho nên Phật tử mình còn thấy cũng dễ thương, cũng tội nghiệp. À, tối ngày tất bật trong cái đề kinh tế làm ăn về cuộc sống gia đình ở thôn quê, nhưng mà tới ngày tu cái cũng giỏi lắm. À, hái rau để hôm qua cực khổ vô cùng giống bạch thì mà như ngày xưa thấy Phật tử ngọc phục á, thì dùng phước Phật tử mình còn bây giờ thấy tội nghiệp á, nấu chí mà như ngày xưa tới ngày tu là quẩy bao rau quá. À, bây giờ cũng vậy, hái rau chai rồi hái rau đủ rau muống đủ thứ hết, chở bên chùa kinh để hộ cho bạn đồng tu chúng ta tu ngày hôm nay. Thì Phật tử mới giác ngộ được cái lời sư dạy trong kinh Nhân Quả rồi, rồi hộ trì cho 100 người ác không bằng là giúp đỡ cho một người thiện, mình hộ trì cho 100 người thiện không bằng một lần mình hộ trì cho người thọ tam quy, mình hộ trì cho người thọ tam quy 100 người không bằng hộ trì cho người đã họ được ngũ giới là Phật tử, mình giúp đỡ cho người thọ ngũ giới 100 người không bằng một lần mình hộ trì cho người tu 8 giới. À, như khu chơi người nè, bà thiện là 8 giới đó, Phật tử mới giúp đỡ cho 100 người thọ tam quy giới, không bằng một lần mà hộ cho bà thiện cái khu chơi ăn tu ngàn. Tại vì ta 8 giới. Phải không? Bây giờ giúp đỡ cho 100 người thọ 8 giới như vậy ăn tu một ngày không bằng vậy là một lần mình hộ trì cho người thọ pháp quan trai, đây là ngày nó vô tu niệm Phật một ngày. Cho nên hôm nay bà tử hộ trì cho 100 người tu niệm Phật, hôm nay nó bước lớn cỡ nào chưa, lớn vô lớn còn hơn cái làm từ thiện cả 100 hàng ngàn người đó. Bởi vì là người tu không à, ai cũng có mảnh ruộng và ruộng phước mà phân rất tốt, tại vì tu nó chánh đạo mà tốt ngày nào niệm Phật không, nên là cái phước này càng ngày nó còn tăng lên hoài, phân ngày này nó càng lên cái hạng phân cao cấp. Cho nên gieo giống vô đây là phước lớn lắm. Cho nên thấy mà tự tội nghiệp chưa hả? Nói như vậy đó. Cho nên là tuy rằng mình ăn cơm có đơn sơ và tự thấy chủ linh mình bây giờ là chủ rau. Cũng chưa lắm. Ở ngoài chợ là tới nhà tu thì gỡ vô cúng đồ dữ lắm, mấy đứa nó chở vô mắc bạch luôn mà tự. Rồi gỡ vô dữ lắm, rồi bên cồn đem qua ra rau dữ lắm, rau tươi không phải không? Đó, cho nên là canh rau rau luộc khô ăn mà mệt luôn. Đó tự. Nhưng mà khỏe ít bệnh phải không? Tại vì vậy cho chúng ta ăn cơm rất là ngon. Bởi vì ngày tu chứ đâu đâu hỏi cao lương mỹ gì đó, chỉ là rau no bụng sống tu một ngày đủ rồi, quan trọng nhất là gạo có đầy đủ được là phải mà tử. À, nhưng mà gạo mình đâu có thiếu đâu, lúc nào cũng dư trên thoải mái luôn, do được ăn thoải mái luôn. À, như vậy cho nên đây là cái phước đó. Như vậy phước của người hộ, phước của người tu, hai cái này trang hòa cùng nhau là đồng có phước đó. Như vậy cho nên phước nhiều lắm. À, cho nên ở đây á thì đời câu thứ tư tổ dạy rằng muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm Phật gấp khi này. Thì muốn thoát dòng sanh tử luân hồi khổ hận này là chỉ có cách duy nhất là gì Phật tử, là chúng ta phải lo niệm Phật. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới giúp chúng ta thoát dòng sanh tử luân hồi mau mà thôi. Đây, gấp ngay kiếp này, lẽ ngay bây giờ. Cho nên ngài nói rằng phải lo niệm Phật gấp khi này. Ba chữ sau thử nghe rõ không? Gấp khi này, gấp là lẽ lên, lẽ lên, không có chần chờ được. Thì rồi sẽ dẫn có thử nghe điều tài là gì? Hả? Cùng sư niệm Phật mau lên. Cùng sư niệm Phật mau lên, niệm lẽ là không có chần chờ gì hết. Lo như vậy, chần chờ là trễ nãy đi. Cho nên là phải lo niệm Phật gấp khi này, là niệm Phật lẽ lên, mau lên ngay khi này, không hẹn ngày mơi nữa, không có chờ đợi được. Vì lỡ rồi bà tử đã trễ biết bao lâu chưa? Đã trễ mấy chục năm rồi. Thế không? Đó, chờ mấy chục năm rồi, bây giờ không có chờ đợi được nữa. Thế không? Tùy theo khả năng hoàn cảnh chúng ta phải niệm gấp lên. À, nói cho kịp đến hết thở rồi sẽ đi luôn. Đó, người ta còn thở ra vô được cái niệm Phật. Cho nên bà tử thấy rằng năm ngoái á, mấy đệ tử mà vô chùa tu với sư á, ta Phật tử thấy còn khỏe nhiều. Ta nhưng mà năm nay á, nhìn lại thành ra bây giờ sao Phật tử? Ta già nhiều. Và thế giới thấy già rõ ràng á. Phật tử mình từ lớn tuổi rồi. Cách đây mà khoảng năm 2001 sư mới về trụ trì chùa này, Phật tử bắt đầu đến đây thì dần dần đông đông lên, tử trẻ mình Phật tử là lúc đó còn sức khỏe tốt nhiều quá mà tử. Bây giờ tính ra là cả 10 năm rồi phải mà tử, cả gần 10 năm rồi. Vậy thì 10 năm mà trôi qua thầy trò mình đó là sao mà tử thấy thật là xót xa, thật thấy là xót xa. Bây giờ nhận kiến lên coi ai mà không bạc, ai không bạc đầu, ai không nhăn mặt phải không, ai không máu hớp, Và như vậy đó thì là sức khỏe thầy trò chúng ta bắt đầu là gì? Nó biến đổi rồi đó, phải không? Đó, nhưng mà nhờ cái lực tu vui vẻ cho nên mình vẫn còn gì? Còn cái năng lực. Đấy là như vậy. Cho nên nhưng mà tóc dù bạc, mặt có nhăn đi, biến đổi theo thời gian, nhưng cái năng lực mình càng ngày càng nhiều tới, càng sung mãn. Đây cho nên tu giỏi lắm. À, mà là tu có 2 ngày rồi tu tới 4 ngày luôn. Nó như vậy đó, thành ra mà tự thấy sao? Đó là nhờ lực tu của chúng ta, nhờ mình giác ngộ, cho nên nhờ đó mà nó vượt qua cái khó khăn của cái tuổi già sức yếu, tạo thành sức mạnh mà chúng ta bền bỉ trong cái đời tu. Cho nên già về sức khỏe nhưng không kém về sức lực. Như vậy đó. Cho nên là nhiều ông già bà già vẫn còn chạy xe đạp được đi vô tu. Tại nên là chiều trời mưa gió vô tu niệm Phật với thương á. Thế như vậy tự thấy là đó là cả sự tinh tấn của tự chúng ta. Cho đến khi mà nhắm mắt về trần á, lúc đó chúng ta là nằm dài trên giường á, tự có đạp xe đạp nổi đâu, phải không? Có ngầu niệm Phật nổi đâu. Lúc này cũng dùng dãy cả sức lực cuối đời của mình bằng cái tâm lực mạnh mà nam mô a di đà phật tiểu. Bây giờ muốn được như vậy, bây giờ chúng ta phải nỗ lực tối đa luôn. Nó như vậy, cái niềm tin vững chắc và nỗ lực hết mình, đừng nên biến nhát, đừng nên gì hết, như vậy là tạo cái sức mạnh. Hiểu chưa? Đó như vậy, cho nên muốn thoát luân hồi nhiều khổ bận phải lo niệm Phật cấp khi này. Thì tổ sư nhắc nhở chúng ta, động viên chúng ta là ngay bây giờ là mình tạo cái nhân đầu tiên, và bữa nào cũng vậy, giờ nào cũng vậy, và tự phải nói câu là câu chó này. Câu chó này phải lặp đi lặp lại trong lòng hoài. Phải lo niệm Phật gấp như này, phải lo niệm Phật gấp như này, phải lo niệm Phật gấp như này, phải lo niệm Phật gấp như này. Nó như vậy đó. Cái câu này là không phải là chỉ đọc lần mà thôi, mà để nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng phải nhớ câu này hết. Phải nhớ câu này hết, phải lo niệm Phật gấp như này, phải lo niệm Phật gấp như này. Lúc nào mà làm biến tu phải nhớ câu này, phải lo niệm Phật gấp như này. Để hồi chết sẵn. Đây hồi chết, đây là mới chết sao? Phải lo niệm Phật gấp như này, nghe rõ không? Nó như vậy đó. Chứ phải nói rằng là mình khỏe rồi. Thôi ơi, còn bác sĩ nói mình còn sống lâu lắm. Tới mấy chục năm rồi là gấp gì mà tu. Bây giờ mà tổ sư đại sư quá dạy rằng phải niệm Phật gấp như này, chứng tỏ rằng vô thường sinh diệt bất ngờ, không biết giờ nào mình chết đây. Cho nên là phải gấp như này, gấp như này, gấp như này, gấp như này. Ờ, thì giờ các phải thường nhớ niệm Phật đừng quên. Đó như vậy. Đó là toàn bộ cái bài văn của Tịnh Nam đại sư. Nha là Thập Thiện đại sư đó. Bây giờ sư thêm 6 câu sau để nhắc nhở Phật tử chúng ta cho trọn sáng hơn. Phật tử nào mà chưa có hiểu rõ về các tu niệm Phật đó, thì đây là cái phần mà sư nhắc nhở giải thích thêm. Muốn được như vậy thì Phật tử phải làm sao đây? Về cực lạc đâu phải chuyện ta nói đơn giản mà phải là dễ dàng đâu Phật tử, phải không? Chỉ niệm Phật về cực lạc thôi thì chỉ nó quá đơn giản, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải có đầy đủ những cái nhân tố. Đây là cái câu tiếp theo mà sư dạy: tính tâm nguyện lực đủ đầy. À, về cực lạc có nói chuyện đơn giản, chỉ niệm Phật không về cực lạc đó. À, có nhiều người niệm Phật giỏi lắm, Phật tử chết không về cực lạc được. Lý do tại sao? Thì không có tính tâm, không có nguyện lực, lấy gì mà về cực lạc được. Cho nên cái câu đầu tiên mà sư nhắc nhở Phật tử chúng ta ở đoạn này: tính tâm nguyện lực đủ đầy, tức là cái lòng tin của chúng ta phải cho đầy đủ, nguyện lực chúng ta phải cho đầy đủ, hai cái này phải đủ hết. Đó, ha, tính tâm nguyện đủ đầy, tính là tin, tin Phật một cách là tuyệt đối. Nè, Phật dạy mình đây là Phật nói rất là rõ, Phật không bao giờ dạy sai, Phật không bao giờ gạt mình hết. Cho nên là nghe lời Phật mà ráng niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ, để tâm chung được về cực lạc vãng sanh. Đây nhưng điều thứ hai Phật dạy mình thêm, muốn về cực lạc là phải nguyện về cực lạc, nguyện về cực lạc thiết tha, nguyện về cực lạc là hết ga, nguyện về cực lạc nước A Di Đà. Đó là sư quá nói nha. Sư quá nói thêm. Vậy thì Phật tử là phải niệm Phật gì? Thiết tha. Tức là nguyện về cực lạc thiết tha, tức là mình hướng tâm về cực lạc là ngay kiếp này, không có chờ kiếp sau nữa, chấp bất cứ giờ phút nào cũng là chúng ta quyết về cực lạc, chứ không có đi về đâu hết. Nhất quyết về Tây Phương giảng sanh ngay kiếp này, dù chưa biết Tây Ninh cũng không ghé đâu trời. Nghe nói chứ các bạn nói là đứng bây giờ Tây Phương ghé chơi Tây Ninh chúng được rồi. Tây Ninh dù đẹp cỡ nào không ai có thể, Tây Ninh là Xích Cao Đài quá, nó làm gì, nó tu tiên giờ nó làm gì, nó thấy không đó, là bây giờ cực lạc luôn. Đó như vậy đó. À, thành ra là quyết chí kiếp này về cực lạc Tây Phương, giờ không có ghé qua Tây Ninh là Tây U gì hết. À, nói như vậy đó, về cực lạc luôn. Nói như vậy đó, nói cho vui thôi nghe. À, như vậy cho nên ở đây câu thứ nhất: tính tâm nguyện lực đủ đầy. Tính tâm nguyện lực tức là cái niềm tin chúng ta phải cho đủ, là tin kiên cố, bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không thay đổi lung lay cái niềm tin này. chết sống gì cũng không quên là niệm Phật về cực lạc vãng sanh. Tin chắc rằng là Đức A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn mình lúc lâm chung. Tin chắc lời Phật dạy như vậy là không bao giờ gạt mình đâu. Cho nên chúng ta tin như vậy là gì? Là tin kiên cố. Tin kiên cố và tin rằng là Đức Phật dạy là nhân quả, trồng nhân gì hưởng quả đó. Hãy niệm Phật là quả là vãng sanh. Tôi niệm Phật là tôi sẽ được quả là vãng sanh. Niệm Phật là tương lai sẽ được làm Phật. Cho nên niệm Phật là tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. Và như vậy cho nên tin như vậy gọi là tin vững chắc. Dù cho ai nói mốt nó hay, nó hay hơn sư nữa, nói cỡ nào cho nữa đi, biểu Phật tử đừng niệm Phật về cực lạc. Phật tử cũng lắc đầu, thôi đừng gạt tôi, đừng gạt tôi. Tôi nghe Phật nói rồi, tôi nghe sư phụ dạy là Phật nói vậy vậy đó. Ông có giỏi hơn Phật không mà biểu tôi bỏ niệm Phật? Chừng nào mà giỏi hơn Phật tôi có bỏ? Ủa ông mà thua Phật biểu tôi là cãi lời Phật, chuyện không có đâu, ông gạt tôi hả? Ông là ma rồi, chỉ thẳng luôn ông là ma rồi. Nó biểu tôi bỏ niệm Phật mà tôi đi kiểu khác. Nên nó thẳng vậy đó, thấy không? Có như vậy đó là niềm tin kiên cố. Niềm tin kiên cố. À ngày xưa mà sư đi tu có thể, sư Hòa Thượng Dũng bây giờ đó, là đó huynh đệ tu rất vui. Ở đây Mỹ Tho năm 76, sư với sư Tiến sư Dũng ở đó ở chung. Rồi cái sư Dũng thì vui lắm. À, kể câu chuyện Tiếu Lâm mắc cười đó, chị sư cũng dựng đứng ra câu chuyện thôi đó mà cũng rất vui. Tôi nói bữa đó con ông đó, ông móc súng lục ra, ông kê người lỗ tai tôi, hỏi rằng á, nói rằng á, một là ông bị bắn chết, hai là ông cứ niệm Phật đi, chọn cái nào? Rồi lúc đó tôi chịu nói sao, trầu vô nó đưa súng lục tôi đưa chân trời, lúc đó mình cũng hết biết niệm Phật luôn rồi. Nhưng mà nhớ lại là Phật dạy, tin Phật, dù cho mà có chết chăng nữa thì cũng niệm Phật là mới dẫn sang được. Tại ông thân là phải bỏ thôi. Cho nên kia ông nói rằng một là phải bỏ niệm Phật, hai là tôi bắn cái bung cũng chết, ông chọn cái nào? Lẽ lên. Rồi tôi nói rằng là niệm Phật chết bỏ, bắn đi, bắn đi. Rồi ông không dám bắn mình thôi. Tức là đó còn trẻ, Tư Dũng là lớn tuổi hơn, ông kể câu chuyện mà tự ông dựng đứng ra để sách tấn mình thôi. Ý nghĩa rằng là dù cho người ta có kê súng lục vào cái đầu mình, biểu bắn mình chết gì, vì thân mạng là quý mà phải không? Ham sống thì bỏ niệm Phật, phải không? Nó như vậy đó. Còn muốn niệm Phật thì bắn kể mộ, bắn chết tôi chết sớm khỏe cái gì đó. Cho nên Dũng nói là bắn đi, tôi nhất quyết tôi niệm Phật, cứ bắn đi. Rốt cuộc phải đâu có bắn đâu, để cho nó hâm mình thôi. Đó người ta nói hâm mà bắn mình chết mình sợ thấy mồ đi. Vì ai mà khủng hoảng mình nó tưởng quả hồn là đổ cái tâm đổ tính liền. Thế cho nên là chúng ta sợ chết để mới thay đổi cái lý tưởng của mình. Thế giới nó như vậy đó. Thành ra là cái niềm tin cái kiên cố, bất cứ giá nào, hoàn cảnh nào, dù chết kề một bên mà biểu mình bỏ niệm Phật, dứt khoát không bỏ, dứt khoát không bỏ. Dù cho ta để trước mặt mình là 10 tỷ bạc, biểu mình bỏ niệm Phật thì dứt khoát đá văng liền, phải không? Tôi không cần, không cần 10 tỷ bạc này. Dù tôi nghèo mát nhưng mà tôi biết niệm Phật quý hơn là tôi là mà hơn 10 tỷ bạc, tôi chết tôi đọa khổ không ham. Để làm được không? Được không? Chưa chắc à. Nhiều cái ôm hơn 10 tỷ bạc khỏi niệm Phật không công như vậy đó. Nhiều khi mình lấy tiền mình ham đi, phải không? Đó tôi nói là thường tôi nói câu đó, tiền tài ám nhãn danh lợi mù mắt, thấy không? Thấy tiền cái con mắt cá là đó nè, quên tình quên nghĩa, quên nhân quên nghĩa hết trơn nè, thấy không? Thấy danh được danh lợi cái mù mắt, thấy không? Tiền tài ám nhãn danh lợi mù mắt, có danh có lợi rồi tử sao? Là mình là con mắt mình không sáng suốt nữa, mất tình mất nghĩa, mất tình bạn bè, mất tình nghĩa gì gia đình gì hết trơn, chỉ biết có danh lợi mà thôi đó. Mà tự thấy đa số nhãn nhãn cuộc đời là như vậy. Mà đời cũng thế, mà trong đảo vậy luôn, có chức có quyền rồi tình nghĩa bạn bè nó mất hết trơn rồi đấy. Có như vậy đó, củng cố quyền lực của mình, cho nên là tình nghĩa bạn bè không có còn nữa. Củng cố quyền lực của mình, cho nên bà con dòng họ con ra gì hết. Tự nhiên chứ, nói như vậy có thể giết cha giết mẹ ra cầu danh cầu lợi, bán đứng bạn bè để mà được danh được lợi, thậm chí giết vợ con mình để được danh được lợi. Và tự thấy là Bạch Khởi ngày xưa đó, về Bạch Khởi ngày xưa là giờ thôi chứ, là giết vợ mới được làm quan đó. Ông vua ông ra điều kiện mà biết là tướng tài, nhưng mà ông còn nặng nợ với vợ. Bây giờ ông mà giết vợ ông được, ta mới nhận ông làm tướng. Nè, thì ông là sát thê cầu tướng mà. Rồi ông giết vợ chết. Đó, sau này ông đầu là ông giỏi về vợ chết rồi. Ông xong ra chiến trường, ông còn nghĩ về vợ con nữa hết. Ông mới là chỉ còn một lòng với vua, với tư với vua thôi. Đó, sao này ông giỏi vậy? Là ông là Bạch Khởi là giỏi ăn quân luôn rồi đấy. Võ quân một năm ngày năm đêm là đánh diệt 75 thành, bắt tù binh 200 ngàn. Mà đêm đó ông suy nghĩ rằng nếu để 200 ngàn tù binh thì một đêm nó phản ra sao chịu nổi. Rồi nuôi con tôm nữa mà nó phản là chịu sao nổi. Là mất lệnh chém đầu hơi một. Mà chỉ trong khoảnh khắc đêm nó giết giết sạch là cắt đầu chết hết là 200 ngàn quân địch. Đó, đầu lâu chắc như núi. Đó là Bạch Sở Võ Anh Quân. Vậy thì cái tướng mà ông được phong chức đó, là vua không còn cái chức nào lớn nữa để ông phong nữa. Đó, như vậy hai cái di động nó tắt đi. Di động của ai ngoài đó Vậy thì thôi đi. Bây giờ bà tử biết rằng á, là khi mà đưa lên một cái đề nghị một cái chức vụ để mà thăng phong cho Võ Anh Quân thì không còn chức nào nữa, hết chức rồi. Bà tử quá tài Võ Anh Quân chức là không nữa, thôi giờ cho chức mới là Võ Anh Quân. Võ Anh Quân đó, rồi khi ông chết á, bà tử biết sao? Chết thì cũng là làm quan rồi, chết là con lành đó. Nhưng mà sau này khi có một trận là mưa tông mưa giông to gió lớn đó, đánh chết một con trâu bự, mà chết một trâu bự, và con trâu bự đó cái bụng nó lật ngửa lên trời và hiện ra cái chữ thật là to tướng lên là Bạch Khởi. À, vậy thì ông Võ Quân là chết thành con trâu. Thế và con trâu này là bị trời quýnh chết ở giữa ruộng và đưa cái bụng phình lên và nổi lên hai chữ Bạch Khởi. Tại vì đó là ông chết thành trâu, Võ như vậy chết thành trâu, sát thê cầu tướng mà. Đó, như vậy đó, giết chết biết bao nhiêu người ta, người ta đầu hàng mình rồi, mình đi giết sạch đi 100-200 ngàn quân, thì thấy chưa, tội lỗi cỡ nào không? Như vậy rồi Tào Tháo là tên giang hùng mà tử, nói giang hùng ngay bằng Tào Tháo bao giờ? Thế chưa, ngựa vẫn giết như thường, nghi là giết, chẳng thà là ta phụ lòng người, không để người phụ lòng ta, giết trước chắc ăn. Đó là Tào Tháo đó, đó là giang hùng, hùng mà giang, anh hùng mà giang xảo, là Tào Tháo. Cái chữ giang hùng là để là biêu xấu và biêu nhẹ cái anh hùng này mà mang cái tên tâm giang cá, gọi là tên giang hùng. Thế giờ Tào Tháo là tên giang hùng. Thế giờ tên đó khi chết bà tử thấy sao? Sau này có con heo ta mổ bụng ra, có lá gan á, nổ lên đây chữ to tướng là Tào Tháo. Là Tào Tháo chết thành heo, thấy chứ? Thế như vậy tao lỗi chung cùng, nói cho vui thôi nha. Thế như vậy để trả lời vấn đề của chúng ta, tính tâm nguyện lực đủ đầy, niềm tin và nguyện lực phải cho đầy đủ, nguyện kiếp này vẫn sanh Cực Lạc, thế là không có sanh về thế giới nào khác hết, dứt khoát không trở lại luân hồi, không sanh về cõi trời mà nguyện về Cực Lạc ngay kiếp này. Đó là hai vấn đề. Câu thứ hai, chuyên trì niệm Phật phước đầy nghiệp tan. Sư là mở đầu từ một cái nhìn lớn nữa, và từ chúng ta nhận thức á, là cái thứ ba cho đầy đủ là gì? Là chuyên trì niệm Phật. Tại vì người tu niệm Phật chúng ta phải có ba vấn đề đi song hành với nhau, và không thể nào là mất một cái vấn đề được. Đó là tính, nguyện và hành. Tính, nguyện và hành luôn luôn song hành với nhau, tức là đi hành ba ngang nhau. Mà thấy không, chứ mấy đi là trước đi kế đi sau nha, đi ngang nhau. Giống người tới đi kinh thành đi hành ba, đông quá đi hành ba chắc ăn, đi hành một chờ lâu lắm. Dùng cung cái sanh phiền não, thì ra đi hành ba thoải mái. Như vậy là cho nên tùy ta đạo tràng mà đông hết, mà sẽ cho đi hàng hai hàng ba hàng một đó, thì sẽ lượng định cái số lượng trong cái vòng của chúng ta cỡ 60 thì vừa cái vòng của mình rồi, nhưng 70 thì thôi cũng đi vòng thôi, đi hai giờ hàng hai thì nó thưa. Thấy không, đứt cốt còn hay. Bây giờ đi hàng ba, vậy thì đi song hành nhau hàng ba, tính nguyện hạnh bằng nhau ngang nhau, tính kiên cố, nguyện thiết tha, chuyên trì niệm Phật. Chỉ niệm Phật không mà thôi, mình niệm Phật gì đấy? Ở đây nó niệm Phật là Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì A Di Đà Phật bên Tây Phương cũng vậy, muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì xứ Phật A Di Đà là xứ của Đức A Di Đà Phật, muốn về xứ A Di Đà Phật là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ niệm Nam Mô Dược Sư Quy Quang Như Lai là tiêu đời rồi, qua xứ Phật khác rồi chứ nắm được, mà Dược Sư Quy Quang đâu có mà phát nguyện tiếp dẫn dẫn sanh đâu, chỉ A Di Đà Phật thôi. Vậy nên như 48 lời thầy nguyện này của A Di Đà Phật, nguyện mà tiếp dẫn chúng sinh trong 10 phương thế giới và trong cái lạ chúng sinh trong 6 đường và trong 4 loài đều là cái nguyện của A Di Đà Phật. Có cái nguyện rộng lớn đó, chỉ A Di Đà Phật là nguyện rộng lớn nhất hơn tất cả 10 phương chư Phật. Và những cái thế giới Tây Phương Cực Lạc nó tiếp tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới, chứ các bạn khác đâu nguyện rộng lớn như Đức A Di Đà Phật đâu. Nhưng mà ngài bắt buộc chúng ta vấn đề quan trọng là gì? Là muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta. Tại niệm là bắt đầu phát tâm hôm nay, và niệm cho tới chết, niệm cho thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước về nước ta. Nghe rõ chưa mấy bà già? Bà già mới đó. Bà già mới đó, nghe rõ nha. Sư giảng hôm nay là cũng cố ý trợ duyên mà tự mới đó. Và như vậy là nghe cho rõ. Và như vậy đó là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không có niệm là Nam Mô A Di Đà Bà Già nha. Nam Mô A Di Đà Bà Già đâu được à. Có nhiều người nói là niệm A Di Đà Phật chưa đủ, niệm Nam Mô A Di Đà Bà Già thêm nữa. Đây là chú dẫn sanh đó mà tự thì chỉ mất công mà. Tại sao chú có đâu bằng câu niệm Phật đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật nó gọn thô. Nam Mô Phật bạn biết rồi, là một bài chú rồi. Nam Mô A Di Đà Phật là bài chú rồi. Bây giờ chú có sát chữ à, giống như Phật tử niệm chú Quan Âm Án Mani Bát Di Đà, Án Mani Bát Di Đà, Án Mani Bát Di Đà, phải không Phật tử? Coi như đọc tới lưu hoài vậy đó, phải không? Nói như vậy đó. Còn bây giờ cái chú A Di Đà Phật là gì? Là có sát chữ à, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật là chú đó, là Phật chú đó, chú A Di Đà Phật đó. Mắc nói gì mà Nam Mô Đà Bà Già, nó thấy giờ thì tha gì đâu mà tì chứ nó không mệt. Phật tử đọc nguyên cái bài đó đâu bằng Nam Mô Đà Phật đâu. Thế như vậy đã có chú rồi mà cộng thêm chú nữa cho nó mệt. Thấy không? Đó, khỏi cộng thêm nữa. Đây là câu niệm Phật, là danh hiệu Phật, là câu chú Phật A Di Đà, là thần chú này, gọi là Phật chú, không phải là thần chú nữa, là Phật chú rồi. Không có chú nào bằng hết. Tiêu mang phiền não, tăng trưởng phước lành, duyên đầy đủ, thắng duyên lâm chung về cực lạc. Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Danh hiệu Di Đà Phật, chú Nam Mô A Di Đà Phật. Thế ngoài ra không có niệm gì nữa hết. Cho nên gọi là kiên trì niệm Phật. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, vậy nên mới niệm Di Đà. Hồng danh sáu chữ thì là đức cao, năng trừ tám vạn trần lao, tham thiện pháp tưởng pháp nào cũng thua luôn. Đó là vậy, là còn đòi gì nữa mà tưởng. Tham thiện quán tưởng là nói một cái ngắn gọn theo một cái đoạn văn, nhưng mà tổng hợp lại là tham thiền quán tưởng trì chú tụng kinh gì cũng không bằng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Để pháp nào cũng thua, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Pháp nào cũng thua là tất cả các pháp Phật dạy khác ngoài niệm Phật đều thua pháp niệm Phật này hết. Đây là cái kiên trì niệm Phật về cực lạc là điều quan trọng, và giải quyết sanh tử ngay kiếp này chỉ có pháp môn niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Để nhớ nha, đây là pháp môn độc nhất vô nhị mà, là kiếp này giảng sanh và mau thành Phật, không có pháp nào thứ hai hết. Đó như vậy đó à, cho nên đây là kiên trì niệm Phật, phước dày nghiệp tan. Đây là thuật ngữ của sư dùng phước dày. Tại vì sao Phật tử? Tại vì không có phước báo nào bằng niệm Phật. Thế mỗi câu niệm Phật có tưởng niệm lên, nó tăng trưởng phước mình càng dày 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 dày. Thấy không? Nó như vậy đó. Phật tử đi bố thí làm phước, tốn tiền chết, hao tiền hao của. Phật tử mà làm có tiền vô là cực khổ cỡ nào chưa? Bố thí làm cái ào ào vậy đó. Thấy không? Phật tử làm được 10 triệu đi, bao lâu cũng mới có. Thấy không? Cả nửa tháng, tháng trời Phật tử có 10 triệu. Bố thí cái rẹt ra rồi trong vòng 5 phút 10 triệu. Phải không Phật tử? Rất là nhanh, nhưng mà phước báo nhỏ xíu à. Phước báo gọi nhân thiên trời người rồi. Thế hay là chúng ta là cho tiền, cho bạc, cho của, cho đủ thứ hết. Công sức mình góp vào rất là lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, mình cho một cái rất là gọn thô trong vòng 5-10 phút và một ngày, nhưng mà phước rất nhỏ thôi, không bằng phước báo niệm Phật của chúng ta. Đó là vậy. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Không có phước báo nào bằng niệm Phật, không công đức nào bằng niệm Phật. Nói phước báo thì công đức hai vấn đề này nó khác nhau. Sư thường giảng tự nghe hoài đó. Phước báo, phước đức nó giống nhau. Tức là gì? Là nhân hành như thế nào, quả báo như thế đấy. Đó, vậy thì niệm Phật là có phước đó. Đó, nhưng mà niệm Phật lại có gì? Có đức nữa. Có đức nữa, tức là cái công đức niệm Phật nó đoạn đức phiền não. Đoạn đức phiền não, em từ từ tham sân si, từ từ đó bị tiêu mòn đi, để chúng ta mới ngộ tánh A Di Đà Phật được. Thế giờ là chỉ có câu niệm Phật này mới đoạn đức được phiền não và sớm ngộ tánh A Di Đà. Vậy nên cái đó gọi là gì? Là công đức. Công đức là cái công năng sức lực tu hành nó đoạn đức phiền não. Vậy đó là dụng công bằng trí tuệ, thân hành tu để đoạn phiền não, chứ gọi là công đức. Còn bây giờ mình là dùng tiền bạc của cải vật chất để bố thí giúp đỡ người nghèo để được phước báo, đó là phước đức, là phước báo, cho là công đức. Trong này là tham sân si tử còn nguyên. Giờ kia tu mà tăng thêm lòng tham nữa, tu mà tăng tham nữa. Tại vì mà tử tu ham muốn là làm tham nữa gì nữa. Thế mà tử bố thí cho người ta là dụng ý tương lai mình được giàu mà. Thấy không? Các nhà nghèo cho ta tương lai để ở nhà lầu mà. Để cho người ta 100 ngàn tương lai mình được cho được gì? Được có là có triệu bạc, hay là được một phút vàng. Thấy không? Mà tử cho người ta có lứt gạo mà tương lai được đội lúa bộ. Phải không? Mà tử bắt cây cầu tương lai được danh được lợi. Có tính có hết trơn. Thế không? Bố thí là tu tham. Tu tham. Đó, nhưng mà còn hơn là má. Còn đi phá cầu, phá đường, phá nhà người ta. Thế còn đây mình xây nhà, xây cầu, đắp đường, người ta còn có phước. Thế chứ, mình không ăn cắp, ăn trộm lấy của người ta, mình sẵn sàng san sẻ cho người ta của dư của mình. Vậy là mình tạo phước cho mình ở tương lai. Đó, thấy không? Mình thấy rõ ràng chứ, nó như vậy đó. Còn bây giờ, để mà xây dựng được một cái sự giải thoát tương lai, đòi hỏi chúng ta phải gì? Phải có trí tuệ mà đoạn tận cái nhân sanh tử trong lòng mình, đó là tham sân si, là phiền não. Cho nên là phải niệm Phật thường xuyên là cách để đoạn phiền não, cho nên gọi là công đức. Hai cái đó khác nhau nha. Có nhiều giảng sư mà giảng cái kiểu mà nó chung chung luôn, có thể à, bố thí cũng là công đức, niệm Phật cũng là công đức, cái gì cũng công đức hết. Vì vậy là không chính xác. Công đức, phước đức, hai cái đó rõ ràng. Cho nên là ngày xưa cái ông mà Lương Cửa Đế đó mà tưởng, ông cất 3.000 chuyển chùa cho tăng ni tu hành. Mà tưởng biết rằng vua mà cất chùa đâu phải chuyện dễ, mà tưởng xưa nay có ông Lương Cửa Đế là cất chùa nhiều nhất à. Phải mà tưởng, chứ xưa này có ông vua nào mà cất chùa nhiều chứ, một hai cái là dữ lắm rồi đó. Còn bây giờ Lương Cửa Đế cất tới 3.000 cái chùa luôn, 3.000 cái chùa luôn cho tăng ni ở tu. Thì bây giờ ông nghĩ rằng phước ông lớn lắm rồi, nó công đức cũng nhiều chứ, nghĩ công đức nhiều cho nên gặp tổ Sư Đạt Mạ từ bên chùa bên Ấn Độ sang qua đi truyền đạo. Mà lúc này thì gặp nho giáo quá thịnh hành, cho nên là tổ Sư Đạt Mạ làm việc chưa nổi. Thế cho nên trên đường đi gặp tổ Sư Đạt Mạ, thì ông vua Lương Cửa Đế này nghe nói danh tiếng tổ Sư Đạt Mạ rất quý, hâm mộ Phật pháp. À, cho nên là muốn gặp tổ Sư Đạt Mạ để được học Phật pháp. Thì bây giờ gặp tổ Sư Đạt Mạ rồi, cái ông bắt đầu nói rằng là ta cất 3.000 kiển chùa cho tăng ni tu hành, ta có công đức gì không? À, thì tổ Sư Đạt Mạ nạt liền, không công đức gì hết. Ngon, có ai mà dám nói tới ông vua mà kiểu đó không có tưởng. À, lập 3.000 kiển chùa mà ông tổ Sư Đạt Mạ nạt ngang là không có công đức gì hết. Tại vì sao mà tưởng đó chỉ phước thôi chứ đâu có công đức, ông có tu gì đó. Ông vẫn tham nhân si còn nguyên, mà tiền đâu phải tiền mồ hôi nước mắt của ông đâu, là tiền thuế khóa ở của dân thâu nhập vào trong của kho, ông có quyền đâu nào ông xài. Vậy thì cái đó là không phải mồ hôi nước mắt của ông vua đó. Như vậy, nhưng mà nói của ông chăng nữa đi thì cũng là cất chùa là có phước rồi, có phước thôi chẳng phải là có công đức. Tại vì tham nhân si còn nguyên thế ông có tu đâu. Cho nên tụi thì đặt mà lạc là không có công đức gì hết. Vậy thì muốn công đức là phải tu, tức là chúng ta phải là có trí tuệ, đoạn phiền não, tham sân si, chúng ta mới là có công đức. Cho nên người có đầy đủ công đức là người đó đã được sáng tâm tỏ tánh. Còn công đức chúng ta chưa đầy đủ thì tâm chúng ta vẫn còn bị chi phối, thì vẫn còn bị mê mờ. Muốn được đầy đủ công đức không chi bằng là thường quét quét bụi quét bụi quét bụi quét bụi. Và để nhớ đấy như vậy đó, là giống như là ngày thành tú ngày xưa mà sư dạy kỳ độ tự học bài kệ đó, phải không? Tâm trần phải sớm biết chù lao đó, theo là tỉnh giác và niệm Phật hoài, hay là dùng đề mục thanh thiền hoài để đoạn phiền não, đoạn phiền não, đoạn phiền não, quét bụi quét bụi quét bụi quét bụi. Còn mình bây giờ mình quét bụi bằng cách gì? Phật tử là nam mô đà Phật, nam mô 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 đà Phật, rồi hết bụi luôn. Mình dùng cái nụ vẽ mình bằng cái câu niệm Phật, dùng các từ phủ của bằng câu niệm Phật. Ban đầu mình dùng nụ vẽ mình chùi viết, mình dùng gì? Dùng nước xịt kiến dịch bụi nó mình phun lên rồi thổi cái chân luôn đó. Giờ là như vậy đó. À, không có tiền thì lấy là cái khăn lao xà bông vô, cực khổ vô cùng. Còn có tiền mà tưởng là sao? Mua chai xịt kiến, thẳng mà tính mà tự bấm xịt cái lên rồi tự như nó cuốn bụi mục tiêu ta, rồi chú quét nhẹ cái là bốn người luôn, đúng không? Ê, có tiền đó giờ biết cách sử dụng thì cũng như vậy. Mình mới tu rồi mình đoạn phiền não rất là khó, cực khổ vô cùng, ăn chay nằm đất lần chủ niệm Phật cũng chết vậy đó. Quen quen rồi niệm Phật rất là thoải mái. À, niệm Phật có tâm ăn, niệm Phật tâm ăn, trời biết là tâm nó thuần rồi đâu, tự niệm Phật có tâm ăn rồi được cái trí tuệ, rồi tâm thanh tịnh, Phật tử là bỗng nhiên Phật tử là năng lễ sợ lễ tánh không tịnh một cái rồi cái tịnh luôn. Năng lễ sợ lễ tánh không tịnh cho mà tịnh luôn. Tịnh qua là chết, tức là vậy, tâm mình chết đi, tâm mình lặng đi và thể nhập vào tánh A Di Đà của mình. À, bây giờ Phật với mình dung thông thành một là nhờ vậy, năng sợ chứ Phật, phải không? Thì giống như là xịt thuốc kiến đó, phải không? Xịt thuốc chiều cứ xịt cái riết lên cái tự nó cuốn bụi phiêu luôn khỏi chùi, tự nhiên nó cũng trong, phải không? Mà thử đó là cái giai đoạn cuối cùng là nhờ gì? Có tiền thì biết cách. À, rồi, nghe nó hiểu không? Đó, nó giác rồi không? Đó, vô tự nghe dễ hiểu ha. Đó, như vậy đó, cho nên là chiên trì niệm Phật, phước dày niệm tan. Phước là càng dày lên là nghiệp mình đã tan, 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 tan thôi. Rồi thấy chưa? Phước mà càng tăng lên là nghiệp nó tan, 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 tan. À, phước mà càng dày, dày, dày lên là nghiệp nó lúng, 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 lúng xuống. À, thấy chưa? Nó như vậy đó, thật ra là không có công đức là bằng niệm Phật đó. Mà không phước báo đâu bằng niệm Phật. Thật ra sư phân tích rất là rõ, phước báo niệm Phật không gì bằng. Cho nên ai niệm Phật nhiều chừng nào, phước là càng tăng dữ chừng đấy. Thấy không? Phật tử mà càng niệm Phật nhiều chừng nào, phiền não đoạn mau chừng đấy. Thấy chưa? vậy mỗi khi niệm Phật mà con niệm chí tùm lum để cho nó mệt. Rõ ràng là như vậy. Cho nên là sư mới nói rằng là chuyên trì niệm Phật phước dày. Phước dày là phước càng thêm càng dày càng cao. Nghiệp tan là nghiệp tử bò mòn. Thấy chưa? Đó, phước dày nghiệp tan. Định tâm niệm Phật tử an. Câu thứ ba này quan trọng lắm nha. Định tâm niệm Phật tử an. Và sư nói thêm mà tự chúng ta nghe rằng là ai niệm Phật được hiện tiền nhất tâm niệm Phật đến lâm chung định niệm Phật. Thì cái giai đoạn tiến trình người tu niệm Phật chúng ta là gì? Lâm chung được định niệm Phật. Định niệm Phật là gì? Nhất tâm bất loạn lúc lâm chung. Nhất tâm bất loạn lúc lâm chung. Còn tự nhất tâm bất loạn lâm chung đồng nghĩa là gì? Là định niệm Phật, là kiên cố niệm Phật, định tâm niệm Phật. Còn tự chết trong cái tâm niệm Phật này mà tự đi về đâu nói nghe coi. Như cực lạc liền đó, có thể như vậy thì giữa tâm định của mình và cái nguyện ai về đạo Phật nó giao thông nhau, phải không? Đó, cho nên là chúng ta vừa tắt hơi rồi là thành tới chúng ta thoát ra khỏi đỉnh đầu, rồi hòa vào là hoa hòa hào quang Phật, đi vào trong hoa sen về cực lạc tức khắc, thấy không? Có như vậy đó là định tâm mà niệm Phật tử an. Tử an là gì? Tử là chết, an là an lạc thực tại. Lâm chung mà tử mà được định niệm Phật có tử an, mà lâm chung mà tử loạn niệm Phật là tử an không? Lõ niệm Phật làm sao? À, là mà vừa niệm Phật mà vừa nhớ tình lúc. Thế đó là lõ niệm Phật. Thế còn bây giờ mà định niệm Phật là chỉ có niệm Phật không là thôi. Cho nên là định tâm niệm Phật tử an. À, tôi dùng thuật ngữ rất là mạnh nha, là rõ ràng đó. Lâm chung là định niệm Phật được là tử an, là chúng ta được là an toàn trong vấn đề chết. Thế là tự tại niệm Phật mà vẫn sanh tử an. Đó như vậy đó. Di Đà thánh chúng rước sang lạc thành. À, là câu thứ tư. Thì mà tử mà định niệm Phật rồi là chết an, phải không? Chết an như vậy là sinh ra không? Sinh ra không? Sinh ra. Không có ai mà sung sướng bằng là người niệm Phật mà chết mà được tử an. Ta mà tới định niệm Phật mà chết an ổn vậy là thành vừa ra khỏi xác thì sao tử? Thì là Di Đà thánh chúng Bồ Tát đã chuẩn bị sẵn ở trong cõi trung giới rồi, chờ đón chúng ta. Cho nên bây giờ là qua trời tu rưới đón một thánh giả Phật mới về được lạc. Thế giờ thánh chúng mừng được đón một cái nhân vật mới về thế giới theo tương lai, đó là một người đã vãng sanh. Rồi Phật A Di Đà đón tiếp một chủng tử tương lai thành Phật ở thế giới ngày tương lai. Tại vì vậy đó là gì? Là mình nè. Thế chưa? Nghe không? Bà thiện, bà trên, bà tư, mấy ông già, mấy Phật tử chúng ta. Thế không? Đó, vì lâm chung Phật tử mà được định niệm Phật tử an. Thì bây giờ làm sao đây? Di Đà thánh chúng rước sang lạc thành, ngon chưa? Phật tử mà chết cái là Di Đà thánh chúng rần rần rước mình. Còn bây giờ Phật tử vô chùa Phước Định hai có ai rước không? Tự mở cửa vô à. Thế không? Thế vậy đó. Thế ta còn mình đi đâu rồi? Có là bà con dòng họ rước đám đình ra chút xíu thôi. Nhưng mà khi mình chết ấy, thì là do đây mà Phật rước mình, thánh chúng Bồ Tát rước mình, à, chư thiên cõi trời qua tương dưới mừng mình đưa mình về cực lạc. Thấy chưa trình trạng không? Coi giờ mà tạo nghiệp sanh tử chết sao mà tử? Hả? À, loạn tâm niệm Phật tử gì? Tử bất an. Loạn tâm niệm Phật đó là niệm Phật không rõ ràng, đang mờ mờ ảo ảo nhớ thương sầu muộn thì tử bất an, tử khổ. Phải không? Vậy thì theo nghiệp dẫn đi vậy vậy và thế giới luân hồi. Như vậy thì ai đón đường đưa mình đây? À, tiếp đón mình đây mà tử. Tiếp đón một cách rất là khổ sở, tiếp đón cách là gì? Sợ hãi. Tiếp đón cách rất là gì? Là buồn bã. Đó là gì? Là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Phải không? Đưa mình về thế giới bên kia. Ghê tởm không? Sợ mà tử. Sợ không? À, cho nên là cải lương mà diễn tả cách mà sắp chết đi mà tử. À, mắt bây giờ mắt mờ không còn thấy nữa, trước mắt tôi như mờ mờ mịt mịt, nghe tiếng như gió thổi nghe rùm rợn, như có ai đang hút tôi đi, dẫn đường tôi đi gì đó. Có thể thấy nghe ứng không? Có như vậy đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường là nghiệp dẫn mà. Khổ không? Là chết, là chết không ăn ngon. Còn tự chết rồi sao đây? Cừ đi luôn, cừ đi luôn. Tuy mà thấy đánh trốn đánh nước mình cừ đi luôn. À gì là vợ đi luôn. Thấy không? Ta như vậy ta, cho nên là Di Đà đến chúng rước sang lạc thành, bất thấu chuyển Bồ Tát thành. À, câu thứ năm, bất thấu chuyển Bồ Tát thành, tức là mình về đó là bất thấu chuyển. Và tự tất cứ ai mà về cực lạc rồi là bất thấu chuyển, là không còn thấu lui trở lại luân hồi nữa. Dù mình tu tệ hàng bét đi, hàng bét là lúc sanh tiền không có tu lâm chung mình mới được là người ta nhắc nhở, rồi mình cố gắng mình lo niệm Phật cứu đời và được bản sanh là đớt về bản sanh không tịnh hạng bét đó. Thế nhưng cũng là không còn bị rơi sinh tử luân hồi nữa, không có trở lại nữa, gọi là vậy là bất thấu chuyện. A bệ bạc tiếng mà gọi là bất thấu chuyện. Bồ Tát thành ở đó trong hoa sen tu thời gian lâu đi, ăn rồi thời gian mà đủ rồi thì hoa sen nở ra. Bây giờ chúng ta nghe pháp và đắc ngộ được là gì? Là vô sanh nhẫn, chứ là kiến tánh A Di Đà. Bây giờ tâm Bồ Tát chúng ta bắt đầu phát khởi à, và bây giờ là thân thành đạo Bồ Tát và tương lai sẽ thành Phật. Nói như vậy đó, bất tối chuyện Bồ Tát thành công viên quả mãn sớm thành ở đây. Còn cuối cùng, công viên là cái công đức chúng ta tu nó được tròn. À, công là gì? Công sức là công đức của mình tu niệm Phật. À, và bây giờ về cực lạc chúng ta là được thành tựu, nhờ về cực lạc mà sớm tiến lên ngôi Bồ Tát và sớm được thành Phật. Là công viên quả mãn, quả là quả Phật, chúng ta là mãn là đầy. À, là được là đầy đủ trọn vẹn, à, sớm thành ở đây. Vậy thì nhờ về cực lạc mà chúng ta sớm thành Phật quả. Đó như vậy. Thì đây là cái bài thơ vừa của từng đại sư mà vừa có sư nữa ghép chung vô đây thành một cái bài giảng này. Sư là nhắc nhở từ chúng ta trong hôm nay. Xin lặp lại nha: biết để giác ngộ lo tu, đóng xương sanh tử dường nón cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài, đời người vẫn cắt chớ mê say. Cái thân nam nữ ngàn phen đội, kiếp long sừng vạn lúc hai. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, phải lo niệm Phật gấp khi này. Phần của sư là phần này: tính tâm nguyện lực đủ đầy, kiên trì niệm Phật phước dày nghiệp tan. Định tâm niệm Phật tử an, Di Đà thánh chúng rước sang lạc thành. Bất thối chuyển Bồ Tát thành, công viên quả mãn sớm thành ở đây. Nghe rõ không? À, thì đó là biết để giác ngộ lô tu đó nha. Ở đây sẽ giảng Phật tử nghe, Phật tử biết chưa? Giác ngộ chưa? Để chơi hay sao? Hả? Giác ngộ để đọc chơi thôi hả? À, nhớ chi quá là cái học thuộc lòng này này, cái đọc hoài vậy thôi à. Được không? Không phải ra mà phải gì? Lo tu. À, giác ngộ rồi phải lo tu. Ở như vậy đó, cho biết để giác ngộ lo tu. Học cái bài này biết rõ rồi để lo tu. Nghe rõ không? À, thôi chúc Phật tử ráng lo tu nghe không? À, thôi chúng ta nghỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.